biết rằng Phật không rời chúng ta một giây là. Bạch Ngọc Hào, cổ kim bất muội cái gì là. Ánh Ngọc Hào ở giữa hai lông mày của Đức Phật đó, đặc biệt là Đức Giáo Chủ A Di Đà Phật đó, cổ là xưa, kim là nay, xưa đến nay chưa hề dứt là. Tự thị bất quy, quy tiền đắc là. Tại vì chúng ta không chịu quay về, chứ quay về liền được đó cái gì à. Bây giờ làm sao á, chán ta bà mà hân cực lạc, tâm tâm cái phương cực lạc, hướng về giáo chủ nghi như theo lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ bày, chỉ dạy, khuyên á, cho chúng ta thi thành tựu rồi là. Vạn pháp thị tâm quan, chư duyên duy tánh hiển là. Vạn vật vạn tượng đều do tâm hiện thức biến đó cái gì là. Cho nên hãy mà ngộ đó thì gọi là tâm. Nếu mà mê đó thì biến thành vọng thức. Cho nên cái thức này là cái trí giải cái sai lầm này mà chúng sanh cứ ôm ấp nó, cứ sống với nó, không có chịu bỏ nó. Hôm qua chúng ta thấy ngài Tôn Ngộ Không cũng phải niệm đó cái gì là. Đau đớn cũng niệm, oan ức cũng niệm, tốt cũng niệm, phải cũng niệm. Vạn pháp thì tâm quan là. Đó là duy tâm sở hiện, chư duyên duy tánh hiện, cũng không ngoài cái chân tâm bổn tánh, nhưng là biến đổi thành thức. Cái này là cái gì à? Chúng ta vốn dĩ với Phật không khác, không thua tại thánh, không có tăng, không có hơn tại phàm, không có giảm. Cho nên nhưng mà chỉ mê với ngộ thôi. Mê thì gọi là chúng sanh, ngộ thì là Phật, là Bồ Tát. Cũng do tâm nó hiện, thức nó biến là. Cho nên bây giờ làm thế nào để tâm tâm niệm Phật, đó là điều quan trọng. Chứ không có thức nó biến qua những cảnh giới xấu ác là chúng ta ở trong đó kẹt lắm. Cái gì là cảnh giới thiên tai nhân họa, ác báo, ác quả nó hiện rồi thì khổ không nói lên lời là. Bây giờ còn phương tiện, còn hoàn cảnh, nhớ niệm đi, hãy chuyên niệm Phật đi. Chỉ có phương tiện này mới cứu nổi chúng ta thôi, còn tất cả phương tiện khác không phải của ta. Chúng ta đã đang ở trong đời mạt pháp rồi, cái gì là giới nhục không thành tựu, thiền định không xong rồi, chỉ còn đối nghiệp vãng sanh. Đối nghiệp là phương tiện dễ dàng rốt ráo nhất mà người muốn về cũng không phải là dễ. Chúng ta đề nghị trong đó phải tu một ngày trên 10 tiếng thì mới có ăn, 10 giờ mới có ăn là. Nên nó dễ, có gì thấy không dễ không? Chỉ niệm Phật thôi là. Vậy mà phải chuyên niệm như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói đến tối, rồi từ tối đến sáng luôn luôn thầm niệm, khẽ niệm, lớn tiếng niệm, lúc nào cũng niệm Phật. Mình nếu mà tu vô bối niệm Phật chi tâm thì sát na kết nghiệp chi sợ đó kìa. Bây giờ rời công niệm Phật ra thì mình đã kết nghiệp rồi đó. Trong đại thừa Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức nói chúng ta biết, chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp lạ. Trong ta tam thời niệm nói, chúng ta phải thấy nghiệp hải mênh mang, cái sơn ngập đây chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không neo cái phương tiện này, gói nó lại mà về Tây Phương thì kẹt. Nhân gặp duyên thành quả thành báo, nhân chủng tử hột giống mà không có duyên, không thành quả, không thành báo là. Cho nên vấn đề làm sao cái duyên này cái việc. Nếu mà chúng ta chưa có lực mà ngày ngày tiếp xúc với duyên ác đó, thì nó khởi, nó khèo, nó khơi, nó kéo, nó lôi những cái chủng tử ác ra. Còn phúc báo thì tai nạn, bệnh tật, ốm đau thì nghiệp chướng không khởi ra, mà hãy mà phúc yếu rồi thì coi, thì gọi là họa vô đơn chí là tai họa, tai nạn tới không phải một cái gì à. Vô đơn chí là không có câu đơn nó tới mà nó liên tiếp tới. Cho nên ráng cố gắng, cố gắng giữ vung trồng phúc báo, cố gắng bỏ ác làm thiện, cố gắng niệm Phật. Niệm Phật được thì phước tăng vô lượng. Một câu niệm Phật vô lượng phúc báo đó cái gì là. Nhưng kẹt là chúng ta niệm không tương ưng, chúng ta niệm hỏng được. Cho nên không phải Phật không có phương tiện, không có công đức, không có trí, không biết mà chúng ta làm hỏng đúng. Cho nên ráng cố gắng từ cái nền tảng căn bản của mình mà tu trở lại, sửa trở lại. Đây là đời ngũ trược ác thế, lấy người nào mà trong sạch nè, lấy người nào mà thơm tho nè. Quý vị ở dưới bùn mà kiếm người nào ra thơm tho? Chỉ người biết quay đầu lại rồi bước lên bậc thềm, trước khi vào đất thánh Phật lấy vòi nước xịt cho chúng ta một chút, đỡ một chút là quý vị chúng ta đều ở trong ngũ trược ác thế. Kiếm người nào trọn lành nè, kiếm người nào viên mãn? Không có cái gì. Phật chứ Bồ Tát hiện thân ứng thân cũng phải giả bệnh là, cũng phải đau khổ là, cũng là những người bình thường như ta. Ngài Ấn Quang Đại Sư đó quý vị, trong văn sao của Ngài, trong văn sao toàn tập của Ngài nói, Ngài bệnh mà chết là, trong khi ở dưới đàn nó mắt Ngài đỏ, đau mắt trong đó, nhờ Tam Bảo trong đi trị dùm, để qua mấy ngày sau mắt mới sáng lại là. Bồ Tát đâu có mắt ghèn cái gì à, đâu có mắt đỏ là. Nhưng mà chúng ta bệnh, mình Ngài phải giả bệnh, chứ Ngài giả mà tối thắng đó thì chúng ta không chịu làm là, chúng ta không chịu tu, chúng ta không chịu nương theo. Ngài là Phật, là Bồ Tát trang nghiêm trí tuệ dũng mãnh tối thắng, Ngài tu được. Còn con, chúng con nó nghèo hèn bần cùng, ngu si ở trong đó thấp kém, làm sao tu được? Cho nên Ngài phải giả bận áo rách đối với chúng ta là. Lúc xưa áo nó còn lành lặn, bây giờ phải thật sự rách thầy chủ nó mới. Cho nên quý vị thấy, sám hối lại, quay đầu lại còn kịp. Không có, thế giới đang chuyển mình đâu quý vị. Địa cầu chịu không nổi rồi. đi chịu không nổi là nó đang nó rúng động các nơi à. Tất cả mọi châu đều rúng động, đợi đến đủ giờ. Nghiệp đó không phải định nghiệp mà là chuyển nghiệp, tùy theo tâm của chúng ta mà nó chuyển. Cho nên nhà khoa học nghiên cứu về lượng tử nói thế giới này không ngoài ba điều mà kết thành. Thứ nhất là năng lượng. Năng lượng ở đâu ra không biết, chỉ biết là nó có năng lượng thôi. Có ánh mặt trời, có hơi nóng, có phóng xạ. Những cái năng lượng đó chúng ta, cây cối nó hút lên năng lượng mặt trời, hợp với nước, nó chuyển hóa thành cây. Rồi cây đó chúng ta gặt, chúng ta hái, chúng ta nhổ, chúng ta đào, lấy ra thực phẩm để mà ăn, lấy gián tiếp thâu nhận năng lượng của vũ trụ. Đúng không? Nếu mà không có ánh mặt trời đó, không có cây nào lên. Chỉ có cây nào thì cây nấm mà. Mà cây nấm ở trong đó mà không có những cái cây khác, nó không có cái gì để nuôi. Đúng không? Nó cũng phải cần mạ, nó cần rạ, cần cây nó mới lên nấm mà. Đấy sao? Tất cả vạn pháp thị tâm quan, năng lượng nó thành đó quý vị. Năng lượng đó nó vốn dĩ đồng nhất, đồng thể, vạn vật đều từ cái năng lượng đó mà biến hiện. Khoa học gia nói từ cái tín hiệu mà nó chuyển biến năng lượng thành vật chất. Quý vị thấy không? Năng lượng đó nhờ có giống đó nè, có chủng, có loại, có hạt, nó mới lên thành cây là đâu. Cây lúa, cây mè, cây ăn trái, tất cả đều phải có giống là đó. Không có hộp, người ta cũng trồng bằng cái cọng của nó, chứ cũng vậy, trồng bằng cái thân của nó mà lên à, nó cũng cùng một giống đó cái gì à. Cho nên nó có giống mía vàng mềm ngọt, có giống mía ngọt nhưng mà cứng, phải để làm đường. Tuy giống khác nhau là đó là tín hiệu đó cái gì, tín hiệu để nó chuyển biến năng lượng thành giống, thành cây, thành quả. Đó là cây thì ngọt, cây thì chua, cây thì đắng, cây thì cay, hiểu như thế này. Cũng là giống, nhờ cái giống, cũng là đất, cũng là nước đó thôi. Vậy mà có những giống ớt đó nó cay đến nó nổi là nó xé họng luôn. Việt Nam mình á, ớt hiểm không chưa? Việt Nam 150.000 độ cay thôi, mà có giống ớt đó nó 500.000, nó 1.000.000 độ cay. Và màu vàng vàng đó, nó thấy dễ sợ lắm, nó đẹp lắm mà nó cay dễ sợ. Tín hiệu rất đi, đâu phải cho chất cây xuống đất nó thành cây đâu. Vậy mà cũng phân đó, cũng đất đó, cũng nước đó, cũng ánh mặt trời đó, mà nó biến cây khác nhau là giống nó cái gì. Vậy mà phe ta con người đó có giống không quý vị? Có. Là bây giờ giống đó, giống Mỹ, giống Tây, giống Việt, giống mọi đỏ, giống thượng, cũng có giống hết à. Ấy như vậy nó còn chia ra bao nhiêu màu da, năm màu da phải không? Bây giờ cái giống đó là cái gì? DNA đó, nó biết đó người con đó là của anh đó. Giả bộ mình mà trong đó phạm pháp mà giết người đó, mà có giọt máu đó để lại đó, từ cái giọt máu đó mà nó tìm, nó biết rằng cái giọt máu đó của mình đó là, thấy không nè, không cần coi móng tay, coi cái hạt máu, đó là cái tín hiệu đó cái gì. Cho nên đây chúng ta biết năng lượng rồi gì, biết tín hiệu rồi gì, chuyển biến thành cảnh giới. Cảnh giới có chánh y báo. Bởi vậy cái tín hiệu của chúng ta là gì? Là ý niệm đó. Nếu mà ý niệm tốt lành thì chánh báo này đẹp đẽ trang nghiêm. Nếu cái ý niệm mà thô thiển mà tham sân si mà xấu ác thì cái vị coi chừng đó, là người nhưng mà mặt mày xấu ác, hung dữ, độc ác. Cũng là vậy, nhưng mà đánh tín hiệu ra, chuyển biến những tế bào thành ra con người xấu ác. Cho nên cái tín hiệu quan trọng của quý vị, để đây chứng minh cho chúng ta cái tâm quan chư duyên duy tánh hiện, tất cả đều do chúng ta làm. Dựa nhà khoa học nghiên cứu cái này, khoa học cao cấp nghiên cứu cái này, ngài tuyên bố thế giới này muốn cứu đó, thì người là bị làm chủ trái đất này mà, đúng không? Cái gì cá nó cũng vét hết, trong biển nó vét hết luôn, là rừng nó chặt cũng hết luôn, là nó làm chủ đó. Cái gì trái đất này á, muốn sinh tồn không, người làm chính, là đâu có con nào mà làm chính đâu quý vị. Vì con người làm chính, nó làm cái gì cũng được à. Con nhỏ nhỏ vậy mà ngay hay phải không? Nó công nó cũng đệ nhất, mà tội cũng không có thua ai. Cho nên nó đó. Yeah. Còn á, giống như là một cái gì ta gọi là cây lao mà có biết có tí tuệ suy nghĩ đó, nó đó. Cho nên ở chỗ này ngài khoa học gia đó nói mình phải làm ba điều thì cứu được địa cầu thế giới. Thứ nhất là ẩn ác dương thiện, ẩn cái ác đi đừng có lộ ra, và dương cái thiện, nói cái thiện, làm cái thiện đi. Phật nói là bỏ ác làm thiện đó, là đúng nè. Rồi cải tà quy chánh, chúng ta thấy quy pháp bất quy y, nó giác nó tà, cho nên pháp đó cái gì chân chánh đó lại không có tà. Chúng ta cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện là con người thiện, mà cải tà quy chánh phải nương vào Phật pháp mới làm được. Không nương vào Phật pháp quý vị đi đường tà lúc nào không hay. Cũng là mặc áo, cũng là vô đạo tràng, cũng vào niệm Phật đường, cũng vào chùa, mà cái tâm vẫn ác, mặc áo không cứu nổi đâu, đóng vai không cứu nổi đâu. Mà thật sự tâm của chúng ta phải cải tà, nương theo lời dạy của Phật, quý vị mới thành là. Còn không nương theo lời Phật của Phật, của Phật đó, quý vị làm cái gì cũng chết. Thì không phải mặc áo, mà cái áo mà giải thoát thì dễ quá là, đúng không? Mấy chục ngàn mua cái áo mặc vô, thấy không? Đeo sợi dây chuỗi trong đó ngon ngon lành đó, mấy trăm ngàn cũng ngon vậy, giải thoát nổi không? Giỡn là. Cho nên cải tà quy chánh phải nương vào chánh pháp, quy pháp bất quy y kinh điển ngoại đạo. Phật không có khinh dễ ai nha, Phật không có phỉ báng ai nha, ngài chứ không có phỉ báng là đúng nè. Đi ra ngoài tâm cầu đạo, Phật nói là ngoại đạo đó. Nếu lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc tướng cầu ta, người đó hành ngoại đạo sẽ không thấy Như Lai là. Phật nói bọn ta đó ngoài tâm chứ hình tướng thôi, không ở tâm mình mà chuyển đổi, cải ác làm lành, cải tà quy chánh, thì cái vị mặc áo nào cũng chết là, đúng không? Ở trong đó cũng là cái diêu ký đó quý vị. Chỉ có một cái nạn đó là Tôn Ngộ Không cứu ông đó, ông có cái áo cà sa mà bằng vàng đó, đúng không? Cứu trong đó rồi có cái áo cà sa bằng vải nữa. Đây nói chúng ta ngài ở trong đó thật sự ở tự tâm của chúng ta mà thanh tịnh, mà giác ngộ, mà từ bi, quý vị mặc áo nào cũng đẹp à. trong đó tiên đó quý vị, thấy không nè, ở trong tiên á dựa gấp cái gì đó gần bùng á, tựa cột đình nó vẫn là tiên mặt đẹp là tâm hồn đẹp, hiển hiện ra gương mặt đẹp, dù cái vị như thế nào cũng tốt. Cho nên nó cải tà quy chánh nhá, từ tâm mình mà sửa quy pháp. Pháp cái gì quý vị? Trong đó nói chúng ta quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ có cái câu gì? Quán pháp vô ngã là. Cho nên trở về chân chánh là ở ngoài không có ta, không có vật gì của mình hết, tạm thôi, thọ hưởng được, dùng được, đừng đắm chấp. Hãy mau mau giải thoát, hãy mau mau niệm cảnh môi trường như nào cũng tốt quý vị, không sao, tùy duyên. Chúng ta hoan hỷ vui vẻ về với Phật thôi. Nóng ở đây chút kệ ráng niệm Phật, khổ ở đây chút kệ ráng niệm Phật, không sao. Phật nói lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Nếu không có khổ sướng quá đó, không chịu tu là. Cho nên là Bắc Cô Lô Châu đó Phật không hiện ra được, mà Phật hiện ra ở Nam Diêm Phù Đề ở phía Nam. Đủ duyên đó quý vị à. Sướng không sướng, vui không vui đó, mà khổ không khổ, cực không cực, nó giữa lưng chừng. Cái khúc bánh mì nó vừa vàng chín tới, không khét mà cũng không non, cho nên vừa tính tới ngon lành là duyên thành tụ, duyên thành thục, quả báo hợp lại. Bánh mì trong đó phải nó ấm ấm một chút nó mới nổi, lửa phải nóng nóng một chút nó mới giòn. Ai quý vị thấy không? Cho nên đưa chúng ta nung trong đó 3 năm 5 năm thanh thủ là pháp đó quý vị. Đừng có nản chí, không phải Phật không có phúc báo đâu, không phải không có năng lượng đâu, không phải năng lực không có, mà tại vì chúng ta không chịu được một chút xíu rồi thì sao, ngồi đó nó mà ăn mà hưởng, phúc báo hết rồi tai nạn nó khởi ra rồi chìm đắm xuống á, tam ác đạo. Cho nên Phật nói coi ráng khổ một chút xíu đi, ráng cực một chút xíu đi. Địa thì nhân kiệt, địa nào linh, địa nào thiên, địa nào sản xuất ra anh hùng hào kiệt, đất nào khổ, đất nào cằn, đất nào khó, thì lúc đó mới có nhân tài. Còn đất nào tốt quá không có ông nào ra hết à. Đúng quý vị, Quang Trung, Nguyễn Huệ, Lê Lợi đều là miễn. Hà Tĩnh, Nghệ An toàn là nóng, toàn là đất là đá không à. Từ đó mới sản sinh. Cho nên chúng ta tu hành đừng sợ khó. Phật nói hãy lấy khổ làm thầy. Từ đó quý vị mới bỏ được ta bạc. Còn mình nổi lên một cái là giàu, tu đạo khó. Cao quý tu đạo khó, chức vị tu đạo khó, mà tàn tàn thấy dễ vô. Cho nên hãy biết cái duyên mình thù thắng đi. Quán pháp vô ngã, tất cả không phải của ta, cho nên nó xấu, nó ác, nó khổ dễ bỏ hơn, khỏi tiếc. Còn nó tối thắng quá, nó hay quá, nó bỏ cũng còn phải cắn răng, phải nhịn để bỏ nó mà tiếc. Cho nên ở đây quý vị, mình á vào cái hoàn cảnh, cái môi trường tốt đẹp, hãy ngay lấy cái chỗ này, tiến bước đi một ngày đêm ở đây tu hành, bằng công đức của 100 năm ở cõi Phật khác, 10 ngày đêm ở đây tu hành, bằng công đức 1000 năm ở Tây Phương Cực Lạc quốc đó. Cho nên ở đây tối thắng là tu ít mà công đức năng vượt lên. Mà ở đây cái dở nhất của nó đó là thối chuyện. Hôm nay ngon vậy ha, cái mai mốt báo rồi ha, rồi hết niệm luôn, trở lại ta bà luôn. Anh có thể thấy không? Ai ngon 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 một chút phải không? Vượt qua gian khổ, vượt qua khó rồi ha, đỡ một chút ha, tạm ổn một chút ha, mọi việc trở nên suôn sẻ rồi giải đại. Cho nên nó pháp môn này gọi là có bốn vị Bồ Tát đó quý vị: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, ngài á dịch giả Bất Hư Thức, Bất Hư Tức Bồ Tát, gọi là,
để tôi dở lại
vì cái tên nó tên tiếng Phạn không dễ nhớ. A Dật Đa Bồ Tát. A Dật Đa được dịch là Bất Hư Tích, không ngừng nghỉ, và Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Bốn vị Bồ Tát này đại biểu cho chúng ta tu hành như thế nào. Văn Thù Sư Lợi đại biểu cho người nào có trí tuệ, có đủ thiện căn, thấy được pháp môn này, đem ngài Văn Thù Sư Lợi đại biểu. Quý vị đọc lại kinh điển, trong đó chúng ta thấy tên của các ngài đại biểu cho cái tu là, chứ không phải nói các ngài vô đâu, mà đã đem ra trong đó ngài Văn Thù Sư Lợi là đại trí tuệ của Tỳ Lô Giá Na Phật đó nè, và ngài A Dật Đa là Phật Vị Lai. Muốn thành Phật phải ở trong pháp môn này. Cái nghĩa đó đó quý vị là, cho nên đó, ta thấu được pháp môn tối thắng này, Văn Thù Sư Lợi cũng nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên chúng ta vừa thấy được pháp môn này, hoan hỷ vui vẻ rồi, thì á, thì chúng ta thấy sẽ thành Phật Vị Lai là A Dật Đa, là Di Lặc Bồ Tát, là Phật Di Lặc trong tương lai. Hay nói cách khác, có trí tuệ, thấy được pháp môn, y giáo phụng hành, nương theo pháp môn này thì thành Phật Vị Lai đó. Đúng nào? Mà thành Phật Vị Lai, muốn thành Phật đó, muốn vãng sanh bất thối thành Phật thì phải sao vậy? A Dật Đa Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát. A Dật Đa được dịch là Bất Hư Tức. Hư là hư kiến đó, đừng đánh nhau nữa. Tức là dừng lại, ngưng lại. Bất là không, không đừng có, đừng có đánh nữa. Hãy dừng lại, nghĩa là không ngừng nghỉ. Hư là hư là hư kiến là dừng lại, ngừng đó, ngừng kiến đó, tức là cái dừng lại đó, mà không là không ngừng, không nghỉ, luôn luôn niệm Phật, một đời này thành tựu là khó đó quý vị, không phải dễ là. Mà bây giờ quý vị thấy ngài nói niệm niệm, bây giờ cải tà quy chánh, và cuối cùng là đoan chánh thân tâm, thì thế giới, hoàn cảnh, môi trường của chúng ta sẽ an định, không có tai. Bây giờ chúng ta biết được đạo lý, biết được phương pháp, biết được đường đi của A Lại Gia Thức rồi. Phải chánh niệm, phải bình tĩnh, phải đoan chánh thân tâm. Nếu mà mất bình tĩnh, nếu mà loạn, nếu mà sợ, lập tức cái chủng tử xấu mất định nó ra, nó ra nó gặp cảnh giới xấu ác bên ngoài, nó tạo thành cảnh giới. Cho nên dù bất hoàn cảnh môi trường nào, thân tâm của quý vị phải an định, thân tâm phải sáng suốt, thân tâm phải chánh niệm. Bởi vậy tại sao chúng ta lại có ban trợ niệm, để giúp cho công phu chúng ta cùng đó có tu hành, thật sự tu hành, chuyên nhất tu hành. Nhưng mà sợ tâm nó sợ, nó sợ chết đó, nó không biết đi rồi đi về đâu đó, nó bấn loạn đó, thì từ đó có ban trợ niệm. Trợ là phụ, hộ là phụ, còn của chúng ta là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Thượng bối cũng vậy, trung bối cũng vậy, mà hạ bối cũng vậy, đều có 12 chữ này. Thầy nhớ nha, phát bồ đề tâm, nhất hướng niệm A Di Đà Phật, 12 chữ đó quý vị. Muốn vãng sanh được hay không, kinh điển nói rõ ràng. Còn nó vớt á, ngài là không có, ngài không có cái chương trình vớt, mà tại vì chúng ta dở quá đi, cho nên phải vớt điểm cho những học sinh, những sinh viên, những hành giả tu mà nghiệp chướng quá nhiều, oan gia trái chủ quá nhiều, chưa giải quyết hết được, cho nên các tổ, các vị thiện tri thức mới cho ra cái chiêu. Trời ơi đó quý vị, là còn mà không phát bồ đề tâm, không nhất hướng chuyên niệm, niệm gì? Rõ ràng trong đó nói A Di Đà Phật, không thể nào vãng sanh. Ở trong kinh nói rõ ràng, trong kinh A Di Đà đó, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Bỉ quốc. Bỉ quốc là Tây Phương Cực Lạc quốc. Đó là niệm Phật quý vị phải buông xả thì mới thành tựu được, không buông xả không thành tựu. Cho nên bất luận vì ở cảnh giới nào, hoàn cảnh nào, môi trường nào, địa vị nào, mình nhẹ nhẹ với nó. Mình lờ nó đi, đúng không? Mình lãng nó đi, rồi có trước mắt nó vẫn tùy duyên với nó đi. Trong Hoa Nghiêm áo chỉ Hoàng Nguyên Quán dạy chúng ta ba cái pháp tu, khởi chung chỉ chúng ta cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chỉ chúng ta cái nhị dụng, khởi nhị dụng đó, y báo và chánh báo. Y báo là hải ấn xâm la, thường trụ dụng, nó sẵn có đó, là thường còn đó, là bao bọc tất cả là dư hải đó quý vị, như biển đó, đại hải đó, hải ấn là tất cả cảnh giới đều hiện trên mặt biển. À, xâm la, quý vị nghe chữ xâm la vạn tượng không? Không có cái gì ngoài nó, đầy đủ tất cả thường trụ đó. Bây giờ cần chúng ta điểm, ý niệm chúng ta, thấy không? Điểm nó nên thành cảnh giới là pháp giới viên minh tự tại dụng, hãy dùng nó đó. Nó vốn dĩ sẵn có, tại chúng ta không biết dùng. Pháp giới là pháp thân nè, huệ mạng nè, chánh báo của chúng ta đó, báo thân pháp thân của chúng ta đó, tự tại viên mãn không thiếu đó. Tại sao không biết lấy ra dùng quý vị? Cảnh giới bên ngoài y báo nó rõ ràng trước mắt, chúng ta điểm một cái là nó thành ra, thành cái gì? Thành cảnh giới Phật là. Quý vị điểm một cái thành cảnh giới Bồ Tát là, điểm một cái thành cảnh giới của A-la-hán là, cái thành cảnh giới của lục đạo, điểm một cái thành cảnh giới của tam á đạo. Tự tại điểm đi, rồi á thường trụ sẽ hiện. Niệm như thế nào, niệm như thế nào thì nó ra như thế đó. Cho nên mình đã làm thế nào để chuyển ý niệm của mình, hoan hỷ đi quý vị, vui vẻ đi. Phật nói cái hoàn cảnh này, cái môi trường này dễ tu đó, là nó áp bức, thấy không? Nó chướng ngại, nó có trong đó những khó khăn để chúng ta bỏ nó. Chứ mà dễ quá thì không bỏ, không bỏ, vui quá không bỏ, thích quá hàm luôn. Cho nên Phật nói ê, chưa phải Tây Phương Cực Lạc đâu, con ở vẫn ở trong á duy a lại gia thức, con vẫn ở trong á chư duyên duy tánh hiện. Chư duyên đó quý vị, vẫn là nhân duyên quả báo từ trong tự tánh của mình mà hiện ra, nhưng mà nó chạy qua ở chỗ nhân duyên quả báo đó. Cho nên nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Chúng ta kẹt ở trong đây rồi là bị nhân quả. Cho nên phải cẩn thận cái điều này. Kẹt thì nó vẫn còn thiệt. Mình giác ngộ rồi thì nó là mộng ảnh, mộng hưởng vào ảnh, nó giả. Nhưng mà chưa có xác, chưa có giác, chưa có tỉnh thì nó vẫn là thiệt. Hôm nay mà không được ăn cơm, trời nóng bức như vậy thì khổ là khổ thiệt chứ không phải khổ giả. Khổ là thật mà vui là giả. Đúng không quý vị? Ủa sao mà vui giả? Con thấy vui cũng sướng lắm, sao giả thầy? Quý vị á, không ăn một ngày khổ không? Rồi qua ngày sau cũng hổng, khổ hơn là. Rồi qua ngày thứ ba cũng hổng có ăn, khổ là. Rồi á, cái việc á, càng không ăn càng khổ phải không? Đúng nè. Đâu có, không biết qua ngày thứ tư nó sướng lại đâu. Đâu có chuyện đó đâu. Đúng nè, khổ thiệt là. Còn á, ăn một chén sướng không vị? Đang đói mà ăn á, cơm nóng á, canh á, ngọt trong nó sướng à. Nó và vàng cái hết cái chén cơm, rồi cho một chén nữa đi, hai chén. Qua một chén thứ ba no rồi, thôi ráng chén, rồi tôi nể anh ăn bốn chén, cho tiền ăn năm chén, không ăn là thi đua trong đó mười chén chết là. Cho nên càng ăn càng khổ, chứ không phải càng ăn càng sướng. Ăn chén thứ nhất á thì vui, chén thứ hai thì ngon, chén thứ ba hạnh phúc, từ bắt đầu vô khổ rồi đó. Hôm nào ăn tiệc á chết liền. Đúng nè, cứ chén này chén nọ rồi á, ngồi nói chuyện rồi á, ly bia rồi á, gấp gấp đến hồi ra làm sao quý vị? Ra cái bụng á, bụng mang cái bụng bầu, về nhà uống thuốc là bị nó bị cái gì chúng thực, hay nó bị mà thực ăn nhiều quá đó quý vị, khổ không gì. Còn trẻ đó thì nó còn đỡ, chứ mà đi ăn tiệc mà đem cái bụng về thì khó lắm, là cùng là tim nó đập không nổi, thở không xong, mà cái bụng nó chưa tiêu phải uống thuốc sổ thì khổ quá, khổ quá đi, khổ là tại vì nể bà đó, cho nên tôi mới đi tham dự, chứ không nể bà tôi đâu ăn dữ vậy đâu, thấy chưa ta? Cho nên nó vui là giả đó. Hãy quán pháp vô ngã, bỏ nó cái gì, đừng có chấp nó là giả. Về Tây Phương là duy tâm sở hiện, là pháp tánh độ, là nương vào pháp tánh, nương vào chân tâm, gọi là cái hoàn cảnh đó là chân thật tánh nó phát ra. Hàng pháp thân đại sĩ mới đạt được cảnh giới này, duy tâm sở hiện ở trong pháp tánh độ. Chim ở Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp tánh độ, chứ không phải khổ vì si mà biến ra con chim. Vậy cho nên, nước ta không có danh từ khổ, làm gì có việc khổ. Tất cả loài chim quý đó là do Đức Phật tuyên lưu biến hóa sở tác, là trong pháp âm của Ngài mà biến ra những loài chim này để thuyết pháp cho chúng ta nghe, chứ không phải quả báo của si mê tham đắm đâu. Cho nên ở đây ráng hướng trở về tự tánh, đừng có biến đổi theo cái thức nữa. Mà muốn như vậy đó quý vị thì thâu nhiếp lục căn, phải tịnh niệm tương kế. Và trở lại vấn đề là sao giữ tâm cho chánh niệm, thân tâm đoan chánh, đoan nghiêm và chánh niệm đó, để cảnh giới tốt của mình nó hiện ra. Chưa vãng sanh về Tây Phương, cảnh giới tốt mà vào vì chúng ta rõ ràng minh bạch trong kinh Địa Tạng nói cho chúng ta biết, kinh Địa Tạng nha, người khi mất, khi lâm chung thì là bất luận có tội hay không có tội, miễn nghe được danh hiệu của Phật, nghe được danh hiệu của một tựa đề kinh Đại Thừa, đều được giải thoát ra Ta Ma Đạo, không phải vãng sanh. Trong kinh nói nè, là anh có tội hay không có tội, miễn mà giờ lâm chung nghe được danh hiệu Phật, nghe được văn, nghe được danh hiệu Phật rõ ràng nha. Nghe là còn sống mà nghe nha. Kinh nói rõ ràng là nghe, là chứ không phải cái tứ đại này nó nghe đâu, đất nước gió lửa này nó nghe đâu, mà phải có thân, phải có thức. Thân là sắc, thọ tưởng hành thức phải còn thì mới nghe được. Còn sắc không nghe không nổi đâu. Sắc thân này còn ai nghe quý vị? Tế bào nó nghe. Cho nên tôi nghĩ tại sao bây giờ mình nó giảng sanh nhiều quá vậy, ai cũng giảng sanh nhiều quá vậy. Cảm ứng quý vị thấy, ngài tiến sĩ Giang Bổn Thắng hơn mười mấy năm, gần 20 năm thí nghiệm nước, thông tin của nước, đem những cái ly nước đó dùng tâm thiện đối với nó, rồi lấy những giọt nước đó để vô cái kiến nhỏ như người ta thí nghiệm á, cho vô tủ đá để cái độ đông á đừng có đông thành đá mà kết thành tuyết. Tuyết rồi đưa cái nước tuyết kết băng tuyết đó đem dưới ánh kính hiển vi và có cái ánh đèn chiếu vô thì sẽ thấy nước đó kết tinh thành băng tuyết rất là đẹp. Mà nếu mà ý nghĩ xấu thì nó kết thành đen tối mờ ám, mà ý nghĩ tốt thiện lành nó kết tinh thành sáng suốt như những hạt kim cương là. Cho nên á, hồi xưa các vị á, thầy có chân tu, có thật sự tu hành, mong các Phật tử có bệnh gì đó đấy cha, có vấn đề gì đó tới ngài á, cho uống thuốc. Thuốc gì? Lấy cái ly nước lã rồi thắp cây nhang vô, rồi quẹt rồi chú, rồi người ta nói mấy ông thầy đó cho uống nước cất tàn nhang nước lã, có thuốc gì trong đó mà trị bệnh? Vậy mà trị hết các quý vị. Bây giờ chúng ta hiểu, ngài dùng tâm đại từ đại bi, chú nguyện không xen tạp vọng lực, cho nên vẽ chữ án Mani Bát Di Hồng tam nghiệp thanh tịnh, cho nên nước đó cảm ứng thành càn lồng đó nha. Nên uống sao quý vị? Người đó hết bệnh à. Rồi những người nào không tin nó biểu cho uống tàn nhang tức nước lã, có cái thuốc gì trong đó đâu, có cái vị gì trong đó đâu mà sao chữa bệnh? Mấy ông thầy dụ là thật sự không phải đâu quý vị. Người nào tu tổ trong truyện tổ 28 tầng, vì tổ ở Ấn Độ đó, vị tổ thứ 28 là sơ tổ của Trung Quốc Bồ Đề Đạt Ma đó. Có một vị tổ, ngài đi kiếm đệ tử để giao ngôi lại, rồi ngài đi thôi, ở đây cũng mệt quá cực quá, cho nên chuyến tìm người truyền tâm ấn, truyền người tìm đăng cho ngài tới ở cái thung lũng đó, ở dưới núi đó. Ngài lấy nước suối đó uống, thấy không? Ngài uống thấy wow, uống nước ngọt nó thơm, ây da, người mình kiếm gặp rồi đó, là biết rằng ở trên núi có người tu hành tinh tấn. Ngài uống nước ngài biết là, cho nên khi vị đó tu đó tỏa ra quang minh trường, biến hóa những cái dòng suối đó ngọt ngào đó quý vị à. Nó có cái chuyện đó là, thấy không? Cho nên ngài uống nước hay là thấy ở cái đỉnh núi khi phát quang ánh sáng ngũ sắc là biết nơi đó có người thật sự tu hành, người mình kiếm ở đó đó là đệ tử của mình đang mong chờ kiếm một người thôi để mà truyền đăng. Khi cái duyên rồi thì mới quảng đại phát triển ra. Bây giờ đừng cho cái ánh quang minh, đừng cho cái phái này nó mất, cho ngài kiếm đệ tử. Đệ tử kiếm thầy khó, mà thầy kiếm đệ tử còn khó hơn nữa. Không dễ kiếm được người tâm ấn, truyền phương pháp không dễ đâu quý vị. Bây giờ nó ý kiến nhiều quá, dạy nó không nghe. Nó cãi. Nó không chịu nghe. Nó ham cãi lắm, cho nó chưa tin. Nó làm cãi. Biểu thầy không dạy con gì trơn à. Ngày ngày bắt con sách nước người, rồi rửa rau cái gì, không làm gì. Cho nên đây, trở lại tâm chúng ta tốt thì y báo chuyện liên tục. Bởi vậy nước đó ngài đã thí nghiệm. Một ly nước đó mà ngài gọi điện thoại cho khắp nơi trên thế giới, đúng cái gì? Cái vị hướng về Nhật Bổn, hướng về cái hướng đó. Cái vị ở chỗ nào thì hướng về Nhật Bổn nha. Rồi khởi lên ý nghĩ nước thanh tịnh, thanh khiết, mát mẻ, ta thích ngươi, ta thương ngươi, ta mến ngươi. Khởi lên ý niệm đó. Và ở các nơi đến giờ đó họ hướng về Nhật Bản để mà cho cái ý niệm lành vô ly nước. Nó vượt không gian luôn, cùng thời gian vượt không gian và chuyển biến cũng tốt đẹp. Đúng không? Thì bây giờ vấn đề trở về vấn đề của ta. Bài đồ của quý vị không bị khống chế bởi cái tham sân si mạng, ganh ghét, giận hờn, sợ hãi, thì cái thân đó nó tự do. Ai mà cảm cái gì thì nó biến ra cái đó là. Cho nên thân thể đó và 50% nước đó cảm ứng tốt đẹp, mềm nhẹ, nhu nhuyễn là. Tứ đại đó tốt đẹp và những con tế bào ở trong đó được hưởng. Không sự khống chế của ông vua tàn bạo nữa. Ai ông vua tàn bạo quý vị? Ta nè. Tâm vương của chúng ta nó biến hết trời ơi đất hỡi. Nó giận xanh mặt luôn là. Nó tham mái trong đó, nó chết chặt chẽ. Nó ra rồi quý vị là dễ làm anh. Cho nên mình ngồi đó mình niệm nửa ngày trong đó, thân đó phải mềm thôi là. Chỉ có hoàn cảnh nào xấu ác quá nó không chuyển được thôi. Đây quý vị, tứ đại nó chuyển, chứ người thần thức chúng ta đi đâu? Thần thức đi đâu mất tiêu rồi mà. Cho nên hãy cố gắng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tâm của chúng ta tận hư không biến pháp chứ không phải ở thân này. Mà trong lời kinh Phật nói á, nếu mà nghe được danh hiệu Phật, bất luận là tội gì cũng đều được giải thoát. Nghe nha, không phải cái thân nha. Nghe là cái thần thức nó nghe là. Đúng nè, chứ đâu phải 70 kg này nó nghe đâu. Đúng nè, quý vị người uống như chết chứ. Trong đó là đánh thuốc mê đó, người ta cắt ra cũng không biết nữa à. Đúng nè, đi gặp mổ xẻ đó. Đúng nha, đâu có biết đâu. Người ta mổ ra, người ta vá lại, người ta xịt ra băng lại. Mình thức dậy đâu biết gì đâu. Đến hồi nó về sau nó mới ngấm. Giờ khoảng thời gian đó người ta niệm, quý vị đi đâu có nghe được không? Nghe được không? Tỉnh dậy trong đó còn mơ mơ màng màng. Cho nên cái vấn đề chỗ này nè. Quý vị đừng có lầm. 4, 5, 6, 70 kg của vị đất nước gió lửa đó không có chúng ta nó dễ làm ăn hơn, còn có chúng ta nó khó làm ăn lắm. Và bị sự xen tạp của chúng ta, bị sự khống chế của chúng ta, mềm nó không mềm nổi là. Nó co lại, nó không có gì duỗi ra là. Mà chúng ta đi rồi đó, niệm hồi cái nó giãn ra. Ở đây hãy tỉnh táo. Tứ đại không chứng minh quý vị đi đâu. Mà ngay ra Xá Lợi Phật cũng nói, không nói có cục xá lợi đó đi, không có. Ngài mới nói, Ngài nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc là. Cho nên lời kinh nói dõng dạc, rõ ràng minh bạch, mà truyền qua chúng ta nó truyền đi đâu quý vị ta? Vậy mà muốn ào vô trong đó. Bỏ ác làm lành không chịu bỏ, cải tà quy chánh không chịu quay, đoan chánh thân tâm không chịu loạn, thân nó vẫn cứ ì ạch, không có đoan nghiêm, đi cũng lè phè, lết cái đôi dép của mình, lết cái đôi guốc của mình, bao nhiêu chúc sanh, bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con trùng, dưới đôi chân có ông tự ông thần này nó chết. Cho nên đi phải nhất bước là đi, phải không có tiếng động là đi, như gió đứng như tùng, ngồi như cung, nằm như cung, ngồi như chuông, được không quý vị? Không sửa ngồi thì hồi thì trong đó như là nước lục đó nè. Đi thì nó ngã đi, ngã nó rồi lê lết, quý vị thấy không? Tôi nghe cái âm thanh đi nào đang tới rồi là quý vị nghe cái tiếng dép, tiếng guốc là biết có vị đó tới rồi, quý vị là dễ sợ không quý vị? Cho nên cái bước chân của chúng ta quá quá là ly kỳ, quá là đặc biệt. Sửa lại đi, hãy nhẹ nhàng, hãy từng bước chân thấu đáo, đoan chánh. Đừng có để cái đôi giày của chúng ta nó hỏng ra cái gì quý vị ạ. Nó méo bên kia, nó mòn bên nọ. Mới đầu người ta thẳng thắn, về sau nó mòn ở cái đầu nào luôn. Nhìn lại coi quý vị không? Em nên mua cái đôi dép, đôi guốc cho nó. Cái hồi nó mòn, bên đây thì mòn bên cái mé này, bên kia thì mòn mé kia. Thấy không? Cái bước chân chúng ta không vững, bước chân chúng ta không đoan chánh. Định ở chỗ này, chánh niệm ở chỗ này, tu hành ở chỗ này là đi phải gì quý vị? Đi như gió. Phải là trong đó tiên phong đạo cốt, đó là người tu hành. Phong thái của chúng ta quý vị, bước chân của chúng ta giống như tiên, nhẹ nhàng phất phới, đúng không nào? Còn mà nó ì ạch quá. Ráng mà bỏ bớt nghiệp, ráng mà bỏ bớt bệnh, ráng mà cho nó thon lại chút nữa. Phong cốt cách tuyết tinh thần là Nguyễn Du nói chúng ta đó. Mà chúng ta ở đây Phật Pháp này gọi là tiên phong đạo cốt. Cái phong thái của mình phải nhẹ nhàng, yểu điệu, không phải yểu điệu lả lướt như những cô gái yểu điệu, không phải. Mà phải bước chân phải thanh thoát, phải giải thoát, phải nhẹ nhàng. Rồi cái cốt cách của mình phải vững vàng, phải có người đạo cốt vững chãi vững vàng. Đó là tu hành đó quý vị. Hàm dưỡng công phu đó là hàm dưỡng cái tâm thanh tịnh, đoan chánh tâm thân tâm thì không có tai nạn, an định. Là ở kia nó gió phong ba bão tốt, ở đây nó an định, nó lành lặn. Cho nên cảnh giới bên ngoài là do bên tâm, trong ở tâm nó chuyển biến. Cái mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi sát na, ý niệm đều khởi ra thành những làn sóng ý tưởng, thành những làn sóng tâm. Làn sóng như thế nào cảnh giới hiện ra như thế thôi. Cho nên nó phải nữa là ý niệm, chuyển là ý niệm, chuyển lại làn sóng không có kẹt. Niệm á, cái ý niệm tốt nhất, tối thắng nhất là ý niệm Phật đó cái gì là. Niệm Phật tương ân, 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội là biết bao giờ mà gỡ cho hết 80 ức kiếp. Mà kiếp bao giờ cũng ngầm không? Mà 80 ức, 80 ức kiếp rồi. Một niệm tương người. Cái đạo lý quá sâu, quá thâm, không phải không giải ra được, mà không có thời gian, không có thiện căn, không có sáng suốt để giải cái điều này. Không phải không giải ra được là. Cho nên chúng ta thấy làm thế nào giữ ý niệm mình cho trong lành, thiện lành, quan trọng. Bởi vậy ở giờ lâm chung đó quý vị, hộ niệm, trợ niệm để giúp cho họ giữ chánh niệm. Họ có thể niệm Phật chứ không phải ta niệm Phật. Không phải người hộ niệm niệm Phật, mà người ta có thể niệm 10 câu người đó vãng sanh được. Cho nên rõ ràng là đến giờ lâm chung, thấy không? Giờ lâm chung đó thì niệm Phật được đó 10 câu. Tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh. Ami. Cho nên giữ cho chúng ta tâm bất điên đạo, giữ cho chúng ta tâm chánh niệm. Chánh niệm đó là tam muội, thấy không? À, là nhất tâm. Nhưng mà đó là cảnh giới vãng sanh, chứ không cần chúng ta nhất tâm đâu, không cần chúng ta có tam muội đâu, mà chỉ cần chúng ta hệ niệm tương ưng với nó, luôn luôn niệm nó. Niệm nó sai khởi ra đừng có để ý, nghiệp khởi ra đừng có lo, phiền não khởi đừng có sợ, chỉ sợ niệm giác, chỉ giác chậm mà thôi. Hãy chuyên nhất niệm Phật thì những sanh tử của phiền não nghiệp, tất cả những tập khí đó nó có sanh, nó có diệt, mình đừng xen vào thì tốt rồi. Còn cái vị lại ăn năn, lại hối hận, lại xót xa, lại phiền muộn, lại ấp ủ trong tâm, cho nên đã có nghiệp, đã có tội, lại thêm lỗi chồng chồng chất chất ở trong đó, nó ung mủ ra luôn. Bỏ nó đi là được rồi, buông nó là được rồi, quý vị lại không buông. Chúng ta chỉ chuyên nhất một câu niệm Phật là chân thật sám, vì ý niệm khởi ra lập tức có A Di Đà Phật quay đầu về, thì cái ý niệm ác xấu, những cái tà tri tà kiến, những cái tập khí, những cái thói quen đó, nó không có sức để mà nối tiếp nữa, tự nhiên nó tan, tự nhiên nó tan. Cái ảnh thứ hai hiện ra thì ảnh thứ nhất đã biến đi rồi, ảnh thứ ba hiện ra thì ảnh thứ hai đã mất rồi. Cứ vậy quý vị giữ được cái tâm niệm đương niệm đó thì thành tựu. Chỉ chuyên niệm Phật, nó quên không sao, nhớ lại niệm Phật. Bây giờ sao quý vị? Kẹt một cái là cái tập khí đó là em đó, là mình không tập nó mà nó cứ tà tà nó khởi ra. Mình không có dạy nó, mà nó biết làm. Cho nên cái tập khí này, bởi vậy nam tử thiện nữ nhân ý niệm xấu, đừng có để lời nói xấu, đừng có để việc làm xấu, đừng có để cái sự kiện xấu nó khởi ra được, nó tác động nữa, nó tạo nữa, mà chúng ta hãy để nó tự diệt đi, đừng để ý nó diệt lại, lấy tâm sám là hết tất cả nghiệp tội từ tâm khởi, thì lấy tâm sám giữ lại cái ý niệm chánh niệm chánh giác thì thành thục. Cho nên bây giờ cái xấu đó không tập mà nó cũng biết, là đâu có ai dạy đâu quý vị à, thấy không? Tự nhiên nó biết mà. Bây giờ mình tập cái tốt, mình tập niệm Phật thành phiến, có công phu thành phiến rồi thì cái vị quyết định vãng sanh. Công phu thành phiến là nó phủ phiền não nghiệp chướng, ngã mạn tự cao, ganh ghét giận hờn, bị nó thành phiến rồi mà. Cái vị muốn không cắt cỏ thì mua tấm ni lông nó màu đen đó, không có lỗ đó, phủ nó lên, cắt một cái rồi phủ nó lên thì là không có lũng, là mưa gió bão tố gì cỏ không lên là đúng nè. Còn mà chúng ta không bao nó lại đó thì mà mưa nhiều á, nắng nhiều đó thì một tuần hai tuần phải cắt cỏ là nó thành bụi. Là ở Mỹ, ở Úc đó phải cắt cỏ cái gì à, nhà nào cũng có vườn mà không cắt cỏ là cỏ nó lên, cho nên người ta ngoài người ta phủ vải, phủ ni lông. Cái gì chúng ta cũng bị công phu thành phiến, không có lỗ hổng, không có xen tạp thì phiền não nghiệp chướng của cái việc không khởi ra. Bây giờ mình tập công phu thành phiến nha quý vị. Đó là hệ niệm, không phải nhất tâm á, không phải á, nhất tâm bất loạn đà. Nhất tâm bất loạn làm không được. Nó tương tự như công phu tam muội rồi là mới này thành phiến thôi, cho nên nó đỡ hơn nhiều, mình có thể làm được. Giờ làm sao đây? Ê, thành phiến vậy cũng khó, là một tiếng hai tiếng mà niệm Phật trong chánh điện đó xem tạp khó không quý vị? Vẫn khó phải không? Phiền não có không? Có. Là cái ý tưởng có không? Có. Là cái gì cũng có phải không nè? Đúng nè. Niệm làm sao để trừ phiền não? Niệm làm sao để trừ á, để không có phiền não thầy? Chứ con niệm Phật á, vọng tưởng lên nhiều quá. Ai cũng có chứ không phải một người là đúng không? Không phải có người này mới có vọng tưởng, ai cũng có vọng tưởng là cái vọng tưởng này đó quý vị học. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà vọng tưởng đó là Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ mới phá vô minh thấy được cái tánh, ngài mới phá được cái vọng tưởng. Nhưng mà cái tập khí thói quen vọng tưởng vẫn còn. Phật trong thập pháp giới chịu thua, Bồ Tát quyền thừa Bồ Tát trong thập pháp giới cũng chịu thua, duyên giác A La Hán chịu thua luôn. Cho nên A La Hán không dám vô lục đạo. Ngài phá được cái chấp trước nhưng mà tập khí chấp trước vẫn còn. Đến duyên giác cái tập khí chấp trước mới bỏ được. Còn Bồ Tát phá phân biệt nhưng mà tập khí phân biệt vẫn còn. Thấy Phật trong thập pháp giới mới phá được tập khí của phân biệt, nhưng mà vọng tưởng ngài chưa phá được. Cho nên nó tự tánh tức Phật chứ không phải không phải ngài là tương tự tức Phật chứ không phải phần chứng tức Phật. Bởi vậy cho nên vọng tưởng chúng ta đều có. Bây giờ mình làm sao che cái thô, phủ cái thô lại. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, thơ nha của ngài Hoàng Niệm Tổ đó nè, dạy cho chúng ta công phu thành phiến đó cái việc, dạy chúng ta tu hành như thế nào, niệm Phật như thế nào, tương ưng với hạ liên cư đi thì nó dễ thành. Vì ngài là trong khoảng thời gian của chúng ta, ngài hội tập kinh Vô Lượng Thọ và viết cái bài thơ người niệm Phật này, đệ tử là Hoàng Niệm Tổ chép lại. Sau khi thầy tịch rồi, viên tịch rồi thì á, ngài mới chép cái đó ra và nhớ lời giảng, nhớ lời giảng của thầy mới chép lại cái thơ nhắc nhở người niệm Phật đó cái gì là. Cho nên dạy chúng ta sao quý vị? Người nào mà giỏi đó, công phu á, thượng căn đó, thì một chuỗi, ba chuỗi, năm chuỗi thành phiến không xen tạp. Thượng căn đó là. Còn chúng ta nói là cả một khóa tu mà không có phiền não, không có xen tạp, quý vị đại Bồ Tát rồi là. Cho nên Ngài nói thượng công phu thành phiến là 3 chuỗi 5 chuỗi, 1 chuỗi 108 hột nha. Cái tiêu chuẩn nó như vậy. Đấy nè, trung trăng đó thì là thôi 30 câu 50 câu đi. Còn mà hạ căn đó thì ráng tập 10 câu 20 câu đi. Được không quý vị? Có người á, hồi á hôm qua ở tại Vinh á, thầy công phu thành kiến con tập nó khó quá thầy. Thật là 20 câu tập nổi à. Được không? Làm sao không nổi à? Tôi thấy anh cứ niệm Phật mà sao 20 câu không nổi? Có nào không được thầy? Con niệm sao? Con niệm cứ 20 câu, 20 câu, 20 câu. 20 câu đầu thì không có gì. Rồi đến 20 câu có, 20 câu thứ ba là nó nhiều. Không được, là 60 câu đó mà. Ôi đâu phải đâu. Anh niệm 20 câu thành phiến là làm một phiến. Cứ lấy một miếng vải đó là tốt. Rồi sau đó vẫn niệm Phật với người ta, vẫn kinh hành với ta, tập trung tinh thần 5 phút sau niệm một phiến nữa. Chứ đâu phải để quý vị cứ phiến này liên tiếp dễ dầu gì là. Hiểu không nào? Chúng ta phải làm một phiến cho nó chắc ăn. Mà nếu cái phiến đó nó hơn 20 câu đó không tính cái dư, mà vẫn tính 20. Thấy nha. Mà quý vị được 30 đó mà ngon lành đó, vẫn tính 20 luôn. Hiểu nào? Rồi 5 phút sau, trong cái thời khóa đó, tập trung tinh thần năng lực, chuyên chú lại, làm thêm một miếng nữa. Thì nó mới được à. Rồi quý vị trong một khóa tu, quý vị lấy 10 miếng, ngon ăn rồi ta. Hôm nay ta được 10 miếng rồi là. Đúng nè. Tuần sau, quý vị tăng lên mỗi miếng 30 đồng. Nhất định 29 không tính. Nên tính không tính phải bỏ. Bỏ là 5 phút sau làm lại. Hiểu không? Rồi đó dư không, dư đó thì không có tính cái thừa. Hiểu không? Không có bù, không có đền. Mà cái miếng nào nó ra miếng đó mà nó dư đó thì cắt. Cắt thành ra một miếng vuông. Giống như tôi nè. Nó cái miếng không có lớn. Thấy chưa? Nó đều đó nè. Đó là một miếng. Rồi cái vị á tăng lên tuần sau. Khóa tu của mình được 12 miếng, mỗi miếng 30 câu. Không quý vị, cái này từ từ làm cũng được mà. Mới đầu là hạ căn, một miếng của chúng ta 15 câu, 20 câu thôi. Đừng có nhiều, đừng có cố rồi hồi nó lủng hết trơn là không có tính nữa nha. Đang 29 mà nó lủng cái không tính. Tính là cái vị đó là ăn gian nữa. Ăn gian biểu nó lủng cái tôi lấy cái miếng mà 40 cái tôi bù vô không tính. Phải tính nó chọn là 30 câu thôi. Một tháng sau, trong thời khóa tu 1 tiếng 20 tiếng, quý vị được 20 miếng. Cái chiều này á, dần dần biết niệm Phật rồi là tinh thần, ý chí, năng lực tập trung lại được. Còn hồi xưa nó cứ lờ, nó niệm Phật mà nó cứ vọng tưởng nó ra rồi cứ đánh nhau với vọng tưởng. Hai bên cứ đấu nhau cho nên rách hết trơn rồi. Không có miếng nào là đúng nè. Cho nên Ngài nói bây giờ hãy từ từ mà tu, nhẹ nhàng mà tu. Quý vị được có một miếng 50 câu đó mà giữ công phu này mãi đó. Phật chỉ cần một miếng 10 câu thôi. Đến giờ lâm chung mà chúng ta gạt qua hết, vượt qua hết tất cả khó khăn, vượt qua hết tất cả sợ hãi, vượt qua hết tất cả bấn loạn, trong giờ chia ly tứ đại phân rã, gia đình cuối mãi mãi lìa xa nhau, sợ quý vị. Cho nên quý vị tập như vậy rồi đến giờ đó quý vị niệm lên 10 câu đủ rồi là. Nhưng mà càng nhiều càng tốt, càng miên mật càng tốt. để từ cái hạ phẩm của công phu thành phiến, quý vị lên trung phẩm. Từ trung phẩm quý vị lên thượng phẩm. Thượng phẩm của công phu thành phiến, biết và sửa được ngày giờ ra đi. Trung phẩm biết ngày giờ ra đi, kêu liên hữu tới làm cái tiệc vãng sanh, làm cái Phật thất vãng sanh, không hề gì. Và người hạ phẩm của công phu thành phiến tự sanh mà không biết, họ tự tại ra đi không cần trợ, không cần hộ. Họ rõ ràng, họ trong đó có thể ngồi, có thể nằm, nhưng mà họ chắp tay được. Họ rõ ràng minh bạch, đây quý vị, cái giờ đó, đây là cái công phu đó. Cho nên á, quý vị buông xả thì công phu thành phiến nó dễ đạt. Mà cứ lo âu nghĩ ngợi tính toán, trong kinh á, Vô Lượng Thọ nói chúng ta hữu không nhàn thời, tuyệt dục khử ô. Thấy nào, tuyệt dục là tham dục đó, nếu nào tham ái đó, phải đoạn đi, phải dừng đi, phải nghĩ đi, rồi âu lo phiền muộn đó, nghĩ ngợi tính toán đó, cái việc này chưa giải quyết, cái việc kia chưa xong đó, phải buông, phải bỏ, phải dừng. Không có ai lấy cái phiền não của vị đâu. Mình vô trong đó thì hai tiếng niệm Phật này không để những cái âu lo phiền nào tới, được không quý vị? Để ngoài cửa ra là dục á, tung ở trong tăng á, để trong đó không ai lấy phiền não của người ta đâu, lo lắng cũng bằng thừa thôi. Chỉ tâm chúng ta chuyên nhất, bây giờ ta vô tu tập để mà thành phiến. Nếu mà công phu quý vị đều đặn giữ như mày, như thế này càng ngày càng tiến, càng ngày càng thấy rõ mình sáng suốt, an định, vẻ thì là cái vị bảo đảm mình con đường vãng sanh trước mắt rồi. Là cứ một ba tháng đều tiến thì là có thể con đường vãng sanh của chúng ta nó bảo đảm. Mỗi tháng mà đều tiến thì là quý vị nắm chắc vãng sanh trong tay. Đây thì là quý vị mà niệm như vậy đó, phiền não nghiệp chướng đều tan hết. Mình phải có phương pháp, là chứ không phải giao cho quý vị dệt một có cây vải đâu. Giao quán không có ăn đâu, là nó lủng trong lum la, bán không được à, không ai chịu mua. Là cho nên nó niệm là thôi á, thôi không hiểu, thôi thôi anh về anh may anh mặc đi. tôi bán không được cái hàng này, là nó thô quá, là nó làm sao cái chỗ mỏng chỗ dày, rồi cái chỉ nó kỳ quá. Cho nên chúng ta hãy ráng làm miếng nào ra miếng đó. Ấy, làm miếng nào ra miếng đó. Khi phiền não nghiệp chướng, khi lo âu sợ hãi, khi á, cái cảnh giới bên ngoài, hoàn cảnh á, nó xấu ác đó, thì miếng vải của quý vị vẫn tốt, là quý vị biết niệm Phật rồi, là không cần nhiều. Mà khi á, cái nghiệp chướng phiền não sợ hãi, tất cả cảnh giới ở thế gian hiện ra, mà quý vị ở trong niệm được 20 câu, 30 câu thành phiến, đây là phiền não nghiệp chướng ta bà đã bị phủ rồi quý vị. Rồi nó khởi ra nữa mà, 5 phút sau, 10 phút sau chúng ta lại làm miếng nữa, thì lúc đó quý vị sẽ biết niệm Phật như thế nào. Dễ chứ không phải khó. Đừng có hấp tấp, đừng có vội vàng, đừng có cứ mà làm cho muốn làm cho nó nhiều, không phải, mà làm cho nó vững vàng, tiến chứ không có lùi, nhớ nha. Nghĩa là vô lượng á, thường tinh tấn Bồ Tát, là thường tiếu không có được lui một chút nghiệp nào. Ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay phải ít kém hơn ngày mai. Đó là tiếu đó quý vị ạ. Phải giữ được công phu á, mà nó dừng lại vẫn là tiếng. Từ từ tiếng, đừng có hấp tấp. Để hôm nay tiếng 10 bước, ngày mai lại lui 20 bước là kẹt lắm. Cho nên nó luôn luôn tiếng. Giờ công phu của mình phải có công phu niệm Phật mới xứng đáng là niệm Phật, mới biết niệm Phật, mới chuyên nhất niệm Phật. Và từ đó đến thời gian đó quý vị sẽ dạy niệm Phật, nó quen rồi mà. Và vọng tưởng phiền não thì nó khởi, tự do nó khởi là. Bây giờ chúng ta cũng vậy, tập cho nó hoan hỷ vui vẻ, khởi lên kỷ niệm niệm Phật. Được không quý vị? Sao không được là. Vọng tưởng khó như vậy, khổ như vậy, nó còn khởi niệm. Vậy mà chúng ta hiền như vậy, tốt như vậy, đẹp như vậy, quang minh tối thắng như vậy, làm sao không được cái vị ạ? Phật còn phóng quang gia trì, lâu lâu ngày vuốt vuốt một cái, lâu lâu ngày mỉm cười một cái, tinh thần nó sắp tấn. Quý vị vô được rồi ngài phóng quang, phiền não phủ rồi thì tất cả an định. Cho nên việc làm chúng ta từ tốn lại, nhẹ nhàng lại, việc làm phải chững chạc lại. Nói lên cái dạy chúng ta niệm trong kinh Vô Lượng Thọ là hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sắc tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hữu hiểm nguyện, vô hữu hư nguyện, xiểm khúc chi tâm, trang nghiêm chủng hạnh, quỷ phạm cụ túc, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiện hộ khẩu nghiệp tà quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất lục nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm là. Khó không quý vị? Không nhớ là thầy đọc thầy nhớ, con nghe rồi con quên là. Tất cả đều gói gạo gọn trong một câu A Di Đà Phật cho quý vị là. Không cần nhớ đâu, mà chúng ta cần thực hiện thì hòa nhang ái ngữ tự nhiên xuất hiện, thì khuyến dụ sách tấn tự nhiên xuất hiện, thì cung kính tam bảo, thì phụng sự sư trưởng, thì vô hữu hư muội xiểm khúc chi tâm, những cái tâm cong vẹo đó tự nhiên nó phủ được hết là. Một câu Đà Phật vạn đức hồng danh, một câu A Di Đà Phật vô lượng năng lực, một câu A Di Đà Phật viên mãn tất cả. Toàn cái quả giác của Phật, tất cả năng lực trí tuệ biện tài vô lượng thọ ở nơi một câu này đó quý vị. Thập bát trọng của Phật, tứ vô ý của Phật, tất cả trí tuệ của Phật ở nơi đây. Chúng ta hãy tập niệm Phật đi, đừng có niệm một cách đó vô ý vô thức, đừng có niệm một cách có mà niệm thành phiến. Thành phiến thì khi đến giờ vãng sanh đó, Phật quang chiếu tới tiếp dẫn ở Tây Phương Cực Lạc quốc, Phật tới tiếp dẫn. Mà Phật tới tiếp dẫn thì sao quý vị? Trước tiên phóng quang, quang minh chiếu tới, công phu từ công phu thành phiến, thành nhất tâm bất loạn. Cho nên kinh A Di Đà nói cho chúng ta nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Đó là cảnh giới Kumala Thập nói công phu của người tu hành được thăng tiến khi được tiếp dẫn. Chỉ có pháp môn tịnh độ Phật phóng quang mới nâng gấp đôi năng lực tu hành của quý vị. Còn pháp môn khác là tự lực là. Đây quý vị. Cho nên á, nhất tâm bất loạn đời này chúng ta đạt được trong giờ vãng sanh. Thấu rõ được quá khứ, thấy rõ được hiện tại, và biết được tương lai, hoan hỷ vui vẻ bước trên đài sen, một tay co một tay duỗi, thì chúng ta đã đến đứng cận đó Đức A Di Đà Phật rồi. Và hoan hỷ thầy trò cùng chư thánh chúng lập tức từ từ ẩn đi và lập tức ở tại Liên Trì Hải Hội rồi. Quý vị là đã chuyển được đài rồi, quý vị chuyển đài nhanh hơn mau nè. Bây giờ nó có đài, có cái remote bấm á, nhanh hơn mau quý vị. Coi á, cái hình ảnh nó chuyển biến mau hay chậm nè. Chúng ta đưa cái một cái đài này chuyển qua đài kia rồi, một cánh tay duỗi và co của Phật là chúng ta lên hoa sen về Tây Phương rồi. Là đúng vậy, được là đâu có xa xăm, đâu có xa xôi đâu. Thập vạn ức trình, đông tây bất cách là, nhị lục thời nội phàm thánh đồng đồ là. Nhị lục thời nội là ở Tây Phương á, ở bên đó, Ấn Độ đó quý vị. Chia làm đó, ba thời đó, sáng ba thời, tối ba thời, đúng không? Ở Trung Quốc thì 12 thời, 12 con giáp, phải chưa? Cho nên nói trong đó 24 giờ pha cùng đường với nhau là tất cả sát na, tất cả thời gian, tất cả các đài đều cùng một không gian. Quý vị chọn được đài nào, cái kênh nào, nó ở trước mắt thôi, là chỉ cần chúng ta bấm chuyển là nó qua rồi. Chứ đâu phải chúng ta phải đến cái đài truyền hình ở Sài Gòn, chúng ta đâu phải đến cái đài truyền hình ở miền Bắc, ở Hà Nội mới nghe, mới thấy được cái đài đó. Đúng không quý vị? Không gian này có 10 đài đồng đồ đó, 12 giờ, 24 giờ thành hợp phàm thánh đồng đồ. Nếu là chúng ta nói lại, 24 giờ này các kênh đài cùng một không. Chỉ cần chúng ta đổi thôi, tập đổi đi. Cho nên công phu thành phiến quan trọng. Và Ngài nói nếu mà chúng ta niệm Phật mà có công phu thành phiến, cứ giữ như vậy không xen tạp, cứ ngày ngày tiến như vậy, thì công phu nhất tâm bất loạn, công phu nhất tâm, công phu nhất tâm bất loạn ở trong tầm tay rồi quý vị, là ở trong tầm tay rồi, là trước mắt chúng ta rồi. Cứ giữ công phu đó, niệm như thế nào tùy à, niệm sao mà miễn hơn cái vị thành phiến được rồi. Là ấy cái vị dệt vải à, dệt vải kate, dệt vải polyester, dệt vải soa, dệt vải chứ cháy cũng dệt được à, miễn sao thành phiến cho tôi được rồi. Là đâu có nói cái chất lượng vải đâu, mà nói chúng ta làm sao đừng có lủng lỗ à, đúng không nào? Đâu có nói là phải dệt cho cà tê gì đó, phải dệt cái xoa rồi cho nó dày, không phải là được không quý vị? Bây giờ chịu làm chưa, chịu tu chưa, chịu niệm chưa, tập đi là không có khó, là nghe đâu trời ơi đất hỡi không mà, đúng không? Ai dạy cái gì nhào vô, ai chỉ gì nhào vô, mà công phu của mình á, Ấn Quang Đại Sư nói như thế nào? Hãy lo chuyện của mình, của nhà mình, đừng xen vào chuyện của người ta. Công phu mình chưa đạt thành phiến, đừng có móng tâm, đừng có chạy. Người yếu ớt đang còn bệnh mà chạy đây chạy kia, lỡ nó trúng gió nó vô thương hàng là hết chữa, đời này là kể như tiêu. Tiêu không quý vị? Tiêu. Tại sao tiêu? Không tin nó tịnh độ nữa, không hồ hởi hoan hỷ với tịnh độ nữa, cái việc tiêu liền. Còn đời này chừng đó còn ngon ngon đây ha, mà tin tưởng phát tâm tu hành mà lỡ một cái chuyện gì cái kẹt, đứng dậy được, còn cú không đứng dậy được, kể như tiêu đời. Tại sao quý vị? Thiện căn chúng ta, phúc báo chúng ta, năng lực của chúng ta, định huệ, thông minh, trí tuệ của chúng ta không có là. Cho nên nhờ cái phương tiện này chuyên niệm câu A Di Đà Phật, tin như vậy là mọc hết ăn là đến nè. Bây giờ tìm đường nào nữa? Vô thiền à? Làm sao thường kiểu gì à? Ngồi nửa tiếng nó tê chân quá. kể như là không phải của mình là. Còn mật 18 ngày ăn 9 bữa làm được không? 2 ngày ăn bữa tu đó. Lễ Phật á, ông Lạt Ma giao cho ai phải niệm cho 1 triệu á cái chú thì mới lên ra đây nói chuyện sao. Tới rồi đó, 1 triệu á, cái câu chú xong rồi ha. Ok, con về con lễ 100.000 lễ rồi nói chuyện. Vậy mà vẫn chưa vô. Lễ xong, niệm xong vẫn chưa được. Không có dễ đâu. Trong ta bà giữ được thân tâm thanh tịnh, còn chúng ta về Tây Phương đạt được thanh tịnh nó dễ hơn. Đây mà ở giữa chợ, ở giữa cái ô nhiễm mà giữ được tâm thanh tịnh đâu có dễ đâu quý vị. Cho nên ráng cố gắng giữ được niềm tin. Niềm tin có được là nhờ thiện tri thức. Hãy để cái rễ xuống. Trong kinh A Di Đà dạy cho chúng ta, Đông Phương có vị Phật nào quý vị? A Xúc Bệ Phật. A Xúc Bệ Phật gọi là bất động Phật, không lay động. Pháp môn nào, phương tiện nào, ở trong đó kinh nào không có động, chỉ một pháp đó, chỉ một bộ kinh đó vô thôi. Tu như vậy, tu gì Đông Phương là thái tử đó quý vị. Thái tử sẽ lên ngôi, ngôi đâu có lên ngôi đâu quý vị, phải thái tử mới lên ngôi mà phải nào. Cho nên thái tử ở đâu? Đông Cung. Chỉ có ở Đông Cung thái tử ở, còn ở cái cung khác đó là hoàng tử công chúa ở. Còn ở đó Đông Cung là một vị vua ra đời. Cho nên á, ở phía đông là khởi đầu tu học để trở thành Phật, thành vua mà. Cho nên nó nói Đông Cung có A Xúc Bệ Phật. Rồi á, còn á, có ai nữa quý vị? Tu Di Tướng Phật, Tu Di Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Ba vị Phật này đã chúng ta là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Tu Di Tướng Phật là pháp thân quảng đại bao la. Rồi Đại Tu Di Phật là quang minh trí tuệ của mình chiếu sáng. Và Tu Di Quang Phật là ứng hiện theo hình tướng quang minh. Bởi vì đây thấy đại, đại trong đó báo thân Phật không xuất hiện mà, nhưng nó ẩn hiện trong trí tuệ không có tướng. Nhưng mà tướng đó, Tu Di Tướng Phật đó, Đại Tu Di Tướng Phật đó là Tu Di Quang Phật là hiện ra tướng. Nói cho chúng ta, tu hành bắt đầu thì không có động chuyển, giữ vững cái pháp môn. Và mục tiêu tu pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, tu cái gì, tu như thế nào, chợ ngài dạy cho chúng ta diệu âm Phật là. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta tha phương thứ Phật, thứ đệ thành Phật là diệu âm Như Lai. Kinh A Di Đà dạy chúng ta tu diệu âm Phật. Quý vị mở ra kinh điển coi, Đông Phương đó có A Xúc Bệ Phật, có Tu Di Tướng Phật, có Đại Tu Di Phật, có Tu Di Quang Phật, có phương pháp tu hành là A Xúc Bệ Phật, không có động, không có đổi, không có chuyển, không có thay cái gì, tu để được pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Tu như thế nào? Diệu âm Phật, niệm Phật. Cái âm thanh vi diệu đó thành Phật là. Mình thấy không? Thật ra là không phải là cái ngài đem cái vị nào vô nói đâu, mà cả một giáo án, cả một chương trình thành Phật ở trong kinh A Di Đà. Không phải độ người chết đâu, độ cho chúng ta thành Phật đó. Không phải cầu siêu đâu. Từng thường lấy ra cầu siêu, trời ơi, thành Phật cầu siêu cái gì? Đúng nè. Bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Không đáng cho chúng ta, không đáng cho chúng ta nhận đem công đức tối thắng đó cầu siêu cho người chết. Phật nói rõ ràng minh bạch như vậy mà chúng ta không dám nhận công đức gia trì của ngài mà đem nó cầu siêu. Quý vị nhìn lại kinh điển nè, tinh hoa của Phật pháp là bất luận anh tu pháp môn nào, tối đó công phu khuya phải tụng kinh A Di Đà hồi hướng về Tây Phương. Các tổ là thiền á, mo thiền á, ở trong đó thiền á, thiền quy, thiền lâm á, nhập tụng trong đó đều là có kinh A Di Đà, chứ không phải độ người chết đâu. Thì nói mà tụng cái kinh này chết là sao, lấy kinh này ra tụng. Kệ nó, mình chết phàm phu để được cái sống Phật ngon hơn là. Ráng cố gắng nục tụng đi, ráng cố gắng niệm đi. Tụng kinh này chuyên nhất trong này phát quan. Trong cái đường đó, đường đó may về xứ Thuyết đó quý vị, có hai anh em đó. Một anh đó, sư huynh đó thì ở nhà tụng kinh A Di Đà, còn ông em thì đi thuyết pháp, kinh nào cũng biết hết. Rồi tới trở về thăm ông anh sư huynh. Sư huynh à, huynh á tu cái gì vậy? Huynh không biết gì, chỉ có tụng kinh A Di Đà thôi. Ông anh nó biết. Trời, kinh điển á, Tam Tạng á, kinh điển Phật ở trong đó, kinh Lực Luận, 84,000 pháp môn á, chỉ có tụng kinh A Di Đà sao? Nói có vẻ như là trách trách, nhất nói có vẻ như là trách móc, như là khi dễ, đúng không? Đến hồi đó ông anh biết, anh á thật sự không có tài, không có năng lực, anh tụng kinh A Di Đà thôi. Đến hồi sáng ra ông thấy, ủa sao ở trong chánh điện sáng rỡ vậy? Ông ra ông thấy ông sư huynh đang ngồi tụng kinh A Di Đà. Ông mới hết hồn, mới sám hối lại, mình sai rồi. Mình đi chung quanh, đi vòng vòng đó không có quang minh gì, mà ông anh ở nhà tụng kinh y giáo phụng hành mà được chư Phật phóng quang gia trì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, bao nhiêu công đức của Phật tán thán. Hiểu thì theo. Cho nên ở đây kinh đó chúng ta ráng cố gắng phải bất động Phật, A Xúc Bệ Phật. Một câu niệm Phật, một quyển kinh, một phương pháp, một lời chỉ dẫn, thì cái rễ cái mới cắm vào tâm địa của cái vị. Còn nếu cái vị đổi đây đổi kia, chạy đông chạy tây, rễ cái không cắm được, chỉ có rễ bàn thôi, cây đó không lên được đâu. Cho nên nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, không phải rộng, không phải quảng đâu, không phải là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đâu, mà anh phải bỏ đi phiền não tập khí tri kiến kiến giải, cho cái tâm nó thanh tịnh, nó sáng suốt căn bản tí rồi thì để mắt ta hiểu, chúng ta sẽ chuyển thành văn tư tu, chứ không phải giới định huệ là phải đạt nữa. Văn ngã danh hiệu, văn đó quý vị, nó là văn huệ, là tam huệ. Còn tam học là giới định huệ. Văn tư tu là gì? Văn là nghe ha, tư là suy nghĩ ha, tu việc thực hiện tu hành không phải là đó là huệ, đâu phải tri thức kiến giải, nghe nghĩ rồi làm đâu. Không phải, nghe nghĩ rồi làm đó là tam hậu, còn này qua tam huệ rồi thì con nó chưa học cái gì sao có huệ. Cái vị niệm Phật thì có huệ rồi, không chịu niệm Phật phiền não nghiệp chướng làm sao sanh ra định, làm sao có trí tuệ. Nó không là cho nên vắt xúc là chạm lục căn, chạm với lục trần là biết, cái biết kiến văn giác tri nó hiển hiện, thấy nghe hiểu biết hiển hiện, để mắt tới là thấy, nghe âm thanh là thấy, chạm là thấy luôn. Lục căn á tương thông với nhau, là quý vị nghe á cái tiếng guốc mà đi lọc cọc là biết cái người đó hình dáng như thế nào, đang bước như thế nào, là đúng không nào? Thì cái hình ảnh đó đó, cái âm thanh đó mình đã quen rồi, cho nên nghe cái âm thanh là biết bả xuất hiện, đúng không nào? Nghe cái âm thanh là biết ra bước đi của ổng, cho nên nghe cũng thấy, là mà thấy cũng nghe, là cho nên là mình nó không nghe được thanh, thấy cái tướng đi là biết cái âm thanh là nó từ từ xử thôi, là cho nên đó lục văn đây là tiếp xúc, tiếp xúc liền biết, biết không có sai lầm, đó là tu. Văn là tiếp xúc, tư là văn là chạm, là chạm với nhau, là tiếp xúc. Tư là biết, tiếp xúc rồi liền biết, và tu là không sai lầm. Này là văn tư tù đó. Cho nên nghe văn ngã danh hiệu, nghe được âm thanh ta là chạm, là biết, là chính xác. Cho nên sẽ thấy được quang minh, sẽ thấy được trí tuệ, sẽ thấy được tất cả công đức ở trong câu A Di Đà Phật. Văn ngã danh hiệu là quý vị không tập, không tu, không lấy gì mà văn. Quý vị lấy tri thức kiến giải sanh tử mà văn à, nó cuốn đi luôn, là anh có bằng không cứu nổi anh đâu, anh có tiền không mua được cái mạng sống đâu, anh có chức vị không làm gì được đâu, mà anh phải làm sao đạt được cái công đức. Công đức của mình là gì quý vị? Ở người ta là tu giới, trì giới được công à, đắc định à, định đó, an định là đức, tu định là công, khai trí tuệ là đức. Trên đức của Phật Pháp thông thường là định là huệ. Hay là gì cái gì? Niệm Phật là công, tự tại vãng sanh bất thối thành Phật là đức. Bây giờ ráng chuyển nghề đi, cái nghề niệm Phật cái nghiệp vãng sanh đi thì là chân chánh, còn các nghề nghiệp khác là phụ thôi. Hãy ráng thương cho cái huệ mạng pháp thân một chút, đừng có đọa đầy vào cái một cái mớ tri kiến kiến giải thấp hèn, là không tới đâu đâu quý vị. Thông minh anh cũng chết, là có một tiến sĩ nào còn sống không quý vị? Ông đó, ông bác học Einstein nó nổi tiếng như vậy đó nè, vậy mà ông thông minh quá mà đầu ấy dựng hết trơn lên rồi, tóc có bạc trắng luôn á. Ông cuối cùng ông phát biểu tất cả cuối cùng chỉ còn Phật pháp mới có thể giải thích được hiện tượng của vạn vũ trụ. Đây là ông mới giác ngộ ra, đưa ra cái luật tương đối của vũ trụ. Cho nên á, chúng ta cố gắng nhớ nha, bây giờ về đổi nghề đi. Mấy nghề kia phụ đi, còn nghề chính của chúng ta đó nè, thì chính của chúng ta làm thế nào cái nghề niệm Phật. Ê, cái nghề này ngon lành, không có phải cầu cạnh gì trơn á, không có đúc đơn, không có xin đơn xin gì trơn á, anh cứ niệm là trong đó Phật hoan hỷ vui vẻ, nguyện thời gian à, phúc báo sớm cái gì là thật sự mà. Nên là ráng cái niệm đi, tự nhiên hoàn cảnh môi trường tốt đẹp tới à. Ê, nó tới tới người ta đừng có đắm nó, đừng có tham cho nó, kệ nó mặc nó, kệ. Rồi cứ đắc, rồi xả, xả rồi đắc. Xả là thí đó, đừng có giữ. Nguồn nước phải tuôn trào, đừng có bịt lại. Một nguồn nước ngọt mà bịt lại trong đó, lát nữa nó tắt luôn, nó đi ra cái đường khác, nó đi ra cái suối khác, nó đi ra cái khe khác, là mình nó tắt nguồn phúc báo đó. Phúc báo phải tuôn, phải mở, cứ tuôn xuống đi. Nó bị kẹt cái gì tuôn đi. Cái ngọn nước, cái dòng nước ban đầu nó dơ đó, cho nó tuôn, đừng tiếp, kệ nó, giật kệ nó, nó chiếm, kệ nó, nó ăn, kệ nó. Cái dòng nước đục mà, rồi sau cái dòng nước mát ở trong nó cứ ra, ra thì cứ xả nó, giữ nó làm gì. Muốn bị cái phương Tây phương á, gọi là vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật và tịnh quang Phật. Tâm thanh tịnh quang minh phúc báo hiện hiện là bảy vị Phật ở Tây phương đó quý vị. Phía Tây có bảy là tượng trưng cho phúc báo viên mãn tròn đầy. Phía Đông có năm, phía Nam có năm, phía Tây có bảy, phía Bắc có năm, phía dưới phía hạ có sáu, phía trên thượng phương có mười. Ý nghĩa là chứ đâu phải Phật có nhớ ông nào ông nhét vô đó, không phải. Quý vị nhìn lại coi thử luôn nè, Đông đó năm vị, Nam năm vị, mà Tây bảy vị, mà Bắc năm vị, mà hạ phương đó sáu vị, phương mười vị. Đó là ráng học đi, ráng hành đi, ráng tu đi, ráng vãng sanh, ráng thành Phật đạo đi, mãi mãi vĩnh viễn cứu được pháp thân huệ mạng là ngon như vậy. Là còn biểu phải khuyên nữa hả, còn phải năn nỉ nữa hả, còn phải vỗ về nữa hả, còn phải dụ nữa hả. Hiểu rồi á, người ta cấm cũng cấm không nổi. Là hiểu rồi người ta bắt mình không niệm mà cũng không được. Là đừng có chuyện nói mà khuyên à, anh không cần cho tiền tôi cũng niệm. Là anh nói thì anh làm Phật được, anh không cho tôi làm Phật sao? Anh nói chư Phật mười phương, anh lấy cái quyền gì không cho tôi cúng dường? Tâm tôi niệm Phật, tôi vẫn nở nụ cười, tôi vẫn hoan hỷ, tôi vẫn tươi tắn. Anh không bắt tôi được đâu, là bắt cái thân này không bắt được cái tâm tôi đâu. Phật có bắt chúng ta được cũng đã bắt rồi, Diêm Vương bắt được cũng bắt rồi, mà bắt không được do chính chúng ta làm và chúng ta tạo ra cái việc. Cho nên Ngài đưa chúng ta giáo án rồi, Ngài đưa chúng ta mục tiêu rồi, Ngài đưa chúng ta cái phương hướng, giờ chỉ nỗ lực thôi chứ gì. Làm như thế nào? Niệm Phật thành phiến. Niệm như thế nào? Niệm hoan hỷ vui vẻ đều đặn, không có chữ nào mất, không có câu nào á nó bị vướng. Miễn làm sao chúng ta dệt cái vải đó nó đều đặn được rồi, câu câu đều đặn rõ ràng, chữ chữ minh bạch sáng suốt, là cái miếng vải của quý vị á tốt cho quý vị, không sần sùi, là không có chỗ mỏng chỗ dày, là mà ra tha thiết hoan hỷ niệm Phật. Được không quý vị? Nhớ Phật, niệm Phật đi. Ban đầu thì khó, tại chỗ cái chỗ vọng tưởng phiền não nó cứ đục lỗ ra hoài. Mà bây giờ chúng ta tập 10 câu trước đi, qua tuần sau 15 câu, tuần sau nữa 20 câu, có ăn rồi biết niệm Phật rồi, là đâu có niệm nhiều, 20 câu thôi. Rồi từ từ 10 câu, 10 lần như vậy. Vậy rồi quý vị kết lại một hồi, nó thành, ê, nó thành cái này là ngon lành nè. Nó thành nó mấy chục nguyên kết lại là vũ phiền não nghiệp chướng. Quý vị đâu có phải khó đâu, tại chúng ta không biết phương pháp, không biết phương tiện, rồi nghe ai á nói cái gì thì tin cái đó, ai dạy cái gì thì nghe cái đó, ngoan ngoãn vô cùng, dễ thương vô cùng, ai dạy đúng cũng theo, ai dạy á sai cũng làm theo, đi đường nào cũng ngoan ngoãn đi theo, người ta vào ta mát đạo, chúng ta cũng lủi thủi cũng đi theo. Kinh Phật thì không học, kinh Phật thì không thông. Phương pháp của tổ sư, của thiện tri thức thì không. Mà chạy đi đâu đó quý vị à? Hay quá, giỏi ha. Từ bi quá ha. Đúng nè, rất là dễ thương đó, rất là hiền. Ai nói gì đó, nghe theo, ai nói bậy làm theo. Vậy đó. Cho nên ráng Phật trước khi nhập Niết Bàn đều chỉ cho chúng ta, đều dạy dỗ chúng ta. Con à, con á, về sau này tà ma thuyết pháp như hằng hà sa đó là ráng cẩn thận nha. Nó giả, trong đó nó giả ta, con tưởng thật con đi theo chết à. Cho nên á, con phải y vào pháp, đừng có y vào nhân. Y vào Phật pháp để lại, đừng có y vào người. Người nói mà không đúng Phật pháp con đừng có nghe. Con phải dựa theo á, đối xứng lại có đúng hay không. 10 năm trước đó, có một cái quyển kinh Tây Phương Du Ký đó là, có không quý vị? Có là. Rồi bà con cô bác Phật tử của mình cũng là hùng phước lại để mà ấn tống phát ra là, có không? Có là. Ở trong đó tôi coi thì tôi bị, ủa sao kỳ quá à? Không đúng kinh Phật nói. Vì ở trong đó ngài đi làm sao á, nó chuyển đài. Chứ như cái mà nãy nói chuyển đài đó, chuyển cái nó qua đài khác, còn ngài chuyển cái qua trời Đâu Xuất cái thật. Rồi từ Đâu Xuất ngài mới chuyển qua Tây Phương, ngài ra ghé vào Di Lặc cái nữa. Rồi ở trong đó có một cái hoa sen, nó thê thảm quá là, nó u ám quá là. Cái văn đó của một vị cô gái bị người ta dụ của chán đời, của tự tử, nên Quan Thế Âm từ đi vớt lên đem về Tây Phương. Cho nên nỗi ân hận đó, nỗi tha thiết, nỗi u sầu đó vẫn còn trong tâm khảm của cô. Cho nên hoa sen nó không có sáng mà nó lại u u. Hồi xưa tôi chưa tới vô Vô Lượng Thọ, thấy không? Mà Phật nói nước ta không có danh từ khổ, đâu có cái chuyện mà thê thảm như vậy. Tôi nghe ủa sao kỳ á ha, bây giờ thê thảm quá, có người tự tử. Cái hoa sen nó nức nở, nó than vang, nó cái quang minh của nó áp ám, nó hỏng phải rồi. Và về sau đó cái gì Phật học vấn đáp cũng đúng câu hỏi này, cũng là vì đó là người Đài Loan mà, nó không phải là không đúng, là Phật trong Tây Phương không có danh từ khổ, không có việc khổ. Ngay trong kinh A Di Đà đã nói như vậy, mà chúng ta hảo nghe kinh A Di Đà. nghe sách của người ta là đúng à. Cho nên bỏ đi nha, buông đi nha, đừng có in nữa nha, đừng có phát nữa nha. Đúng không quý vị? Công phu thành phiến thì không làm, còn đi chạy đi đâu không à. Y kinh á liễu nghĩa, đừng y kinh bất liễu nghĩa. Y á trí, đừng có y thức. Dạy chúng ta rõ ràng minh bạch mà chúng ta vẫn len men ngon men, thấy nào ngon á cái chạy ra là đúng nè. Ông này là Phật, ông này là Bồ Tát hóa thân, ông ấy toàn thấy ngon ngon chạy ra hết trơn à. Chúng ta dễ dụ quá. Cho nên ráng trong đó y kinh giáo đi. Kinh đâu, kinh A Di Đà giảng không hết là cái gì, là giảng không hết. Một tổ hồi xưa đó giảng kinh A Di Đà 200 biến là. Một đời của ngài giảng 200 biến, mà mỗi biến giảng khác nhau là. Cho nên sách đây, Vô Lượng Thọ đây, quý vị phát tâm tu hành và đến khi thành Phật đạo cũng kinh này. Mình ráng dùng nhất môn thâm nhập đi, sẽ thấu nó, sẽ hiểu nó. Bây giờ á, đợi mình học á mà thành nó cũng khổ. Thôi giờ ráng cố gắng về Tây Phương đi, tốt chữ ba câu: chịu tin, chịu nghe và chịu làm, được không nè? Chịu tin, chịu nghe và chịu làm thì nó vượt qua cái thời gian học. Bà con cô bác của chúng ta làm cái này tốt à. Chịu tin gì quý vị? Chịu tin á có Phật A Di Đà, chịu tin có Tây Phương Cực Lạc Quốc, chịu tin có sự tiếp dẫn tự sinh á, ngài sẽ cứu ta, tin vậy được rồi. Còn tin ta có Phật có khó, không dám tin. Thôi cứ tin là có Phật, Phật không bỏ mình được rồi. Chịu tin không quý vị? Chịu tin là niệm Phật nhất định Phật sẽ không từ mình. Nhớ nha, chịu tin. Chịu nghe. Chịu nghe gì? Nghe ý thức, nghe một người, chứ không phải ai nói gì nghe đó nha. Đừng có dễ thương quá, hãy sáng suốt, hãy trí tuệ một chút đi. Cho nên chịu nghe là nghe người đã có năng lực, nghe người đã thành công, nghe người đã đạt tự tại. Chọn người nào là bất luận người nào là. Cho nên tôi khuyên bây giờ nghe ai cái gì? Nghe Hòa Thượng Tịnh Không đi. Nghe Phật nghe không thấu là kinh Phật đó chúng ta nhìn không hiểu là. Cho nên nó phải thả xuống thấp, nghe Thiện Tri Thức đi. Còn nghe Phật có nghe không vô? Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, nghe Hòa Thượng Tịnh Không. Vì ngài đã 60 năm tu hành, hơn 50 năm thuyết pháp, hơn Phật bổn sư, mỗi ngày lên đại tiếng à, chứ không phải mấy tháng mới lên thuyết một lần đâu quý vị là. Ngài thuyết trong đó là cả chục ngàn giờ là. Cho nên năng lực có. Thì thấy không, 80 tuổi mà cầm cái thiết trượng ngon quý vị, cầm cái cây á, cái trượng đó, thấy không? À, ngon lành không? Trang nghiêm không? Uy đức không? Tối thắng không? Đẹp đẽ không? Ngon lành không? 80 tuổi đó, chết đó quý vị. Tôi thấy ngài hiện cái tướng này tôi sợ rồi đó. Hồi xưa ngài hiện cái tướng cầm quạt, thấy chưa? Ngài hiện cái tướng đội mão tiến sĩ, ngài hiện cái tướng này tiếng nọ, bây giờ ngài lại cầm thiết trượng chết chúng ta là. Nó thiết trượng đó có gì? Độ ai? Độ ta mát đạo. Không khéo đó, không phải phất trần, không phải cam lồ đâu mà thiết trượng đó, để cứu chúng ta ra ta mát đạo. Còn hồi xưa đó, cái mão đó anh chị quý vị, để độ người có học tiến sĩ, đội mão tiến sĩ đó, độ Úc, độ Nhật, đấy chưa? Còn ở bây giờ ngài chuyển tướng là làm ra cầm cái tích trượt, sợ địa ngục bất không, thề bất thành Phật, chúng sanh vị độ, phương chứng Bồ Đề. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có lời thề như vậy. Cho nên ở trong đó ngài độ cảnh giới nào? Thế gian này chuyển biến thành ác đạo rồi cái gì? Đang chuyển biến thành ác đạo, không mau mau ra, không kịp là địa ngục phất trần cam lồ không cứu nổi. Rửa dưới nước cam lồ đến đâu nó bốc hơi hết. Nó bốc hơi hết à. Mà phất trần mà dương liễu tới nó cũng khô queo luôn là. Phải châu báu, phải thiết trượng mới chịu nổi cảnh địa ngục. Thôi bây giờ ráng niệm Phật ra đi à. Đừng có để người ta đổi cái phương pháp đó trừng phạt, thấy không? À, trong đó nó la một chút, rầy chút rồi chạy ra đi đỡ không ha. Còn mai mốt mà nó phạt mình quỳ, nó lấy roi mây nó quất là chết. Thiết trượng ngài mà vung ra là chết cái vị à. Cho nên ráng niệm Phật bây giờ còn đỡ. Bây giờ còn nó nhẹ nhẹ không? Khó khổ vậy mà còn nhẹ. Nhớ nha. Tạng Vương, ngài không chịu thành Phật, ngài độ chúng sanh trong ác đạo. và nhận lời trao truyền của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông đừng có bỏ chúng sanh, ông hãy từ bi ở lại độ chúng sanh, đừng để chúng nó đọa vào tam ác đạo. Hai lần Phật phóng quang, đưa bàn tay xoa đầu an ủi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hai lần giao cái ngôi giáo chủ này của cõi Ta Bà này cho Địa Tạng Vương, đợi cho Di Lặc Bồ Tát tới phổ độ chúng sanh. Cho nên mau mau niệm Phật đi, mau mau về Tây Phương đi, không coi kệ trễ là. Cho nên tôi giảng pháp tôi thấy đẹp mà ha, cảm ứng. Cảm ứng vì ủa, Ngài Địa Tạng độ ai, độ địa đối tượng nào, độ cảnh giới nào, nghĩ tới một cách hết hồn, nghĩ tới một cách sợ. Không mau niệm Phật quay về Tây Phương, trễ đó quý vị, trễ rồi là. Cho nên tôi thấy Hòa Thượng cứ cười cười, Ngài mỉm mỉm, mà lâu lâu Ngài đổi tướng và thấy ý vị đều có thâm ý trong đó. Chứ không phải thích đội mão tiến sĩ thì đội đâu, không phải đâu. Ngài có bốn cái mão tiến sĩ, cái nón đó, Nhật một cái, Nam Dương được tặng một cái, và Úc tặng hai cái tiến sĩ danh dự. Cho nên độ cho người tri thức kiến giải, anh tiến sĩ, tôi có bốn cái tiến sĩ là, anh có một cái tiến sĩ là. Cho nên ở đây á, Ngài có hình tướng đó, ráng cố gắng, còn kịp được cái gì. Ngài khuyên chúng ta sám hối, đưa phát những cái bài văn phát nguyện sám hối đó, ngày ngày quỳ đọc trước bàn Phật, ngày ngày niệm Phật, ngày ngày hạ thủ công phu. Công phu chúng ta thành phiếu thôi là, không phải nhiều là. Chúng ta làm tam thời hệ niệm quan trọng, để như cõi những cái cảnh giới khác nó yên, nó yên thì cõi dương nó định, nó tốt. Cho nên ráng cố gắng, vì mình vì người, nhất là hãy cứu được mình. Phật đang dùng hết chư Bồ Tát cũng vậy để cứu chúng ta. Các ngài vẫn ở chúng ta, vẫn để mau mau di tản chúng ta là. Người nào giác ngộ đó cái việc các ngài đang vận động để mà cứu độ, nên ráng buông xuống vạn chuyên, hãy mà niệm Phật chuyên nhất, ngày ngày niệm Phật, hướng Phật, chỉ nhớ Phật thôi. Vì đổi cái đối tượng nhớ cháu, nhớ con, nhớ nhà, nhớ gia đình, tiếp mũi, bỏ cái đó, chuyển qua đối tượng nhớ Phật là tốt rồi. Dạ, thời giờ chúng ta có hạn. Kính bạch Pháp Sư, trong kinh Di Đà Yếu Giải của Đại Sư Ngộ có dạy rằng, vãng sanh được hay không là do tính nguyện, phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay rộng, xin Pháp Tư từ bi khai thị cho chúng con được rõ. Kính bạch Thầy Pháp Sư, trong kinh người trước giờ Phúc Lâm Chung nghe danh hiệu của một vị Phật là Bích Chi Phật thì đều được thoát. Chúng con là hộ niệm cho người Lâm Chung ra đi trong tiếng niệm Phật, và hộ niệm cho đến chân tay mềm mại nóng ở đỉnh đầu, như vậy có được vãng sanh hay không? Thì ở đây chúng ta đã biết là chúng ta cái bài pháp này đã nói rõ là nghe là sống mà nghe, là khi giờ Lâm Chung anh còn phục báo, anh không bất tỉnh nhân sự, đó là cái tiêu chuẩn trong kinh Địa Tạng nói. Nghe danh hiệu ta, nghe Phật, nghe danh hiệu anh sống mà đi rồi. Còn lúc đó anh, cái gì thấy không, mà nhức đầu chóng mặt, tinh tú quay cuồng, nghe được không cái gì? Ngồi nó cũng chóng mặt, nằm nó cũng chóng mặt, đứng nó cũng chóng mặt, nó quay mong mong trong đó, chứ bị nghe nổi thôi. Bởi vậy cho nên cái tiêu chuẩn chúng ta chưa đạt được tiêu chuẩn, chứ không phải kinh không có nói. Cái điều này được chứng minh ở tại Hà Nội. Một em bé 17 tháng ra đi, không biết làm sao, bệnh làm sao ra đi. Ra đi rồi cái ban hộ niệm miền Bắc cũng hộ niệm cho em thân thể mềm và có thoại tướng. Vậy mà em vẫn nhập và khóc trong đó. Nói bà ơi, nói bố ơi, nói mẹ ơi, nói bác ơi. Và cô đó, cái cô đó là bác của nó quay ra. Cái cô đó vừa chấm nước mắt của cổ, vừa chấm nước mắt bà cụ già mà đứa trẻ nhập đó. Thôi con ngoan đi, con ngoan đi. Thật sự là thê thảm vô cùng. Một đứa bé 17 tháng mà bơ vơ vất vưởng, không nơi không chốn, vẫn nhớ người thân mà đòi được hộ niệm cho thân mềm đó. Có nghĩa là anh ở trong cảnh giới ác, chưa ra cảnh giới lành, vẫn là nghe hộ niệm. Anh phải tỉnh là anh phải có phúc báo. Phúc báo là gì? Là mình sáng suốt, mình thấu, mình hiểu, mình biết. Đó là phúc báo. Không, lúc đó không sợ hãi, không cuống cuồng, không đau đớn, không bất tỉnh nhân sự là phúc báo. Gọi là chết tốt, chết được tốt đẹp là phúc báo đệ nhất, cao quý, giàu sang đó, địa vị trong đó, đó gia đình, đó là phúc báo hiển hiện của nhân đời trước. Còn phúc báo thứ năm là chết được tốt đẹp, sẽ chuyển vào cảnh giới tốt. Đó là chân thật phúc báo. Cho nên ở đây họ có thể nghe được danh hiệu của một vị Phật, bất luận là anh có tội hay không có tội, không nói tội nặng tội nhẹ, mà anh đều được giải thoát, lên cảnh trời cao, lên chính cảnh người trời cao quý, giải thoát chưa được. Đó là kinh điển nói. Còn Ngẫu Ích Đại Sư, ngài ở trong Di Đà Yếu Giải, Di Đà Yếu Giải đó, thật sự Ấn Quang Đại Sư khen, dù cho cổ Phật tái lai làm Di Đà Yếu Giải cũng không qua được quyển Ý Giải, Yếu Giải mà Ngẫu Ích Đại Sư viết trong 9 ngày đêm. Thầy quý vị, ngài nói duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu rồi, cho nên Phật mới thuyết kinh này. Duyên thành tựu không phải, ngài thêm chữ Phật nữa, duyên thành Phật đã thành tựu, không phải duyên đã thành tựu, mà duyên thành Phật đã thành tựu. Một đời này thành pháp môn nào như vậy cái gì? Bởi vậy cho nên ngài nói vãng sanh được hay không là có tính có nguyện hay không. Hai chữ tính nguyện này phải thấu rõ là tin. Quý vị tin không? Tin là có nguyện không? Nguyện là như thế nào? Tiêu chuẩn như thế nào? Tầng lớp như thế nào? Dạ, chỉ một lớp màng ở trên là, mà anh phải chưa phải chân tính, anh chưa thiết nguyện, có chuyện gì á thì là bái bai Phật luôn. Ha, chúng số đã hết tu, chúng số hết nguyện, chúng số hết tin, chúng được mánh là bỏ ăn luôn. Thế mà vô được mánh trong đó thì cái vị tin của vị là nó đổi thành nó tin tin khác là trên cái tin giả. Được phải làm được mới gọi là tin. Quý vị tin Phật chưa? Chưa tin Phật là. Cho nên dù đói, dù khát, dù khổ, anh tin Phật anh thành tựu. Giả mà. Hôm nay không có cơm vẫn không sao, vẫn niệm Phật tới tôi tin Phật. Ngày nay mai không có cơm không có nước tôi vẫn tin Phật. Ngày thứ ba hoan hỷ tôi vãng sanh, tin Phật đó quý vị. Còn quý vị ngày thứ ba mà không có cơm không có nước thì chết, vẫn tin tà bà, cho nên vẫn chưa tin. Cho nên nó quý vị khó khổ. Đó là hoan hỷ quý vị. Ngày thứ một khó ha, ngày thứ hai khó, ngày thứ ba vui. Ê, hôm nay mình đi hết cái báo thân này rồi, hết cái nghiệp này rồi.
Đó, quý vị.
Cho nên người tin Phật là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái tính cái nguyện này đó. Cho nên ngài Ngẫu Huệ Đại Sư nói tính nguyện là huệ hành, niệm Phật là hạnh hành. Mắt thấy rồi, ánh sáng có rồi, thấy được cửa hang rồi, quý vị bước ra hang dễ hay khó nè? Thấy được cái cửa hang rồi, quý vị bước ra cửa hang dễ hay khó nè? 10 bước là ra. Nếu không thấy ánh sáng, quý vị tìm được cửa hang dễ hay khó? Quý vị vòng đập đầu trong đó, vấp ngã trong đó, không thấy được. Vậy mà có tin, có phương hướng, có mục tiêu rồi, quý vị niệm cái nhẹ nhàng bước cái 10 bước ra cửa hàng là. Cho nên đó là huệ. Còn ở niệm Phật là hạnh hành. Có mắt rồi thì chân phải bước đi. Chân bước đi cần nhất là phải có mắt, phải thấy mới bước được. Là không có đụng đầu là. Cho nên ở đây tính nguyện là huệ đó quý vị. Thấu được trường này, quý vị bỏ nó hướng chút, bước đi tới luôn. Đó là tin. Còn hướng chút mà còn quay lại đó, không phải tin. Quý vị còn chưa có sợ cái hang này mà, vẫn còn nghĩ cái hang này. Cho nên ráng cố gắng mà tin đi. Tin chỗ nào quý vị? Nhờ có tâm á, thiện lành. Cái tin này tối thắng, gọi là lão thật, không trí tuệ, gọi là hạ ngu, gọi là kém cỏi, dễ độ. Còn thượng trí dung chừng khó độ là. Nó phải tin, nó phải giải, nó phải hiểu, nó phải thấu, nó mới làm. Còn mà người nào mà thiện lành đó, đúng không? Quý vị già ai dụ nữa, quý vị không có phúc báo ai dụ quý vị nữa. Cho nên biểu niệm Phật cái thì niệm Phật nó ngón lanh. Cho nên ở đây những người như vậy dễ độ lắm. Chịu tin, chịu nghe và chịu làm. 6 chữ 3 câu này quý vị thành tựu nhé nè. Dạ. Xin giải cho câu bất niệm tự niệm trong sách có nói niệm cho đạt được bất niệm thì niệm mới được vãng. Hay quá quý vị ha. Niệm đó là vô niệm, niệm hồi bất niệm, bất niệm mà khỏi vãng sanh luôn, vô niệm khỏi đi luôn. Khỏi đi thì sao? Ở ta bà luôn. Ham lắm. Không thấu, không hiểu, không biết, không ngỏ rõ ngọn hành. Cứ nghe cái câu nào ngon ngon cái chụp vô. Tôi niệm mà hồi cái tôi ngủ cục, tôi không niệm, tôi có công phu. Nó vô vô niệm đó mà. Nó ngủ ngủ mà. Vô vô minh là niệm, niệm gì nổi nữa. Hết mộng tưởng thì vô minh mà. Thấy chưa? Niệm mà hồi cái rồi cái hết niệm luôn. Đã, ngon đó. Không niệm thành vô minh, chứ không phải không niệm. Cho nên cái điều này phải nói cho rõ là một chút. Niệm Phật khi không còn vọng niệm thì mới đúng. Biết bao giờ mới hết vọng niệm? Chỉ như hài thiền đức mới có lãnh hội nổi. Còn phía ta là mở niệm đến khi vô niệm là còn lâu mới làm được. Là bảo đảm cái việc không làm được. Cái vị bị vọng tưởng và vô minh hai cái nó thay nhau đánh. Thay nhau đánh phá hải mà không nghĩ bị, không nghĩ bậy đó thì là ngũ tục. Mà không có hôn trầm đó lại nghĩ bậy, hai cái đó đánh nhau hoài. Hãy mà nó niệm niệm ngồi xuống cái đó là tàu ha, thuyền ra khơi. Thuyền buồm ra khơi đó, lắc la lắc lư ra khơi đó nè. 3 phút là ra khơi rồi. Hải mở nói chuyện thì tỉnh táo lắm, 3 phút 5 phút là ra khơi rồi. Còn có gật gù. Hay quá, thầy nói pháp hay quá. Tán thán. Cho nên hãy ráng niệm cho chuẩn xác. Niệm đến khi vô vọng niệm mình không làm được đâu. mà tôi nói là niệm đến thành phiếu, để đừng có gián đoạn trong 10 câu, 20 câu, rồi nó lên 30 câu, lên 40 câu là có ăn rồi. Rồi nó hay hơn nữa, ngày nói thôi một sâu chuỗi đi, thôi hai sâu chuỗi đi, là như vậy là cũng là bảo đảm rồi. Ở đó mà vô niệm ào lắm. Cho nên ráng cố gắng y giáo phụng hành. Bây giờ về tập, nó không tập trong đó một sâu chuỗi 18 câu, 18 chuỗi, chuỗi tay đó, 18 hộp đó, 18 câu đó, niệm hết một dòng chuỗi thì là được một miếng rồi đó. Rồi từ từ á, mình đổi qua cái sâu chuỗi á, chuỗi vòng, thấy không? 108 hộp, ngon ăn là nhớ phải dụng công như vậy, đừng có theo người ta. Nhớ rồi á, niệm thầm, rồi á, trong đó niệm á, niệm chậm thì chậm, rồi á, niệm quá, ôi ba cái đó, Phật nói là trì danh niệm Phật, thì cứ trì danh niệm Phật đi, miễn sao nó được, nó xuyên suốt, nó đều đặn, à, nó không gián đoạn tốt rồi. Cứ công phu này theo tổ mà làm, tha thiết hoan hỷ vui vẻ thì quý vị có ăn nhé, không có khó dễ nhau. Đừng nói chuyện nữa, đừng có thị phi nữa, nhẹ nhàng an ổn, mình lo việc của mình, làm thế nào để đạt được công phu, làm thế nào để được thành phiến, đó là việc của mình. Đừng có nghĩ người ta kệ nó, ai làm nó sai là việc của họ, có nhân quả bao, có tứ thiên vương, có họ có có đầy đủ là la sát quỷ sứ, có phán quan, có quỷ vô thường, đó là nhiệm vụ của họ. Đừng có xen vô ở nhân quả người ta, đừng có xen chuyện của ta, chuyện của mình làm sao có được cái công phu, được không quý vị? Hứa không quý vị? Nhớ nha. Quý vị mà nói chuyện thị phi, mà hỏi này hỏi nọ là không coi việc của mình, mà lại nghĩ đến việc của người, tà lanh à, ham lắm, giỏi lắm, thấy không? Không giờ hiền chút, ngu chút, thấy không? Ai nói gì? A Di Đà Phật. Tu á, Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng không biết là. Còn mình á, A Di Đà Phật, tôi không biết là, được rồi. Cứ như vậy mà làm, 3 tháng sau định lại, còn rất tà lanh lắm. Cái gì cũng biết hết, hay quá. Có cứu chúng ta, chỉ có câu niệm Phật mới cứu nổi chúng ta. Cái vị rời câu niệm Phật, sát na tức kết nghiệp chi sợ. Một sát na rời niệm Phật lại, cho nên ráng cố gắng giữ công phu này. Phật Bồ Tát đang chờ chúng ta đó, đang đợi chúng ta đó. Ngài đợi chúng ta cái công phu nó tốt tốt, cái ngày chớp một cái hốt nó lên liền, phải là lang thang kẹt. Không phải là không muốn chết, mà chúng ta cứ bơi rồi lặn nữa, cứ lơi lên lên xuống xuống, rồi mới bóp một cái nó chìm xuống luôn. Thôi cho nên ráng cố gắng nha. Dạ, thôi thời gian có hạn, chúng ta kể như viên mãn hôm nay đó. Sau khi tam thời hệ niệm thì chúng ta sẽ tiếp tục ở cái đạo tràng khác. Sau đây quý vị cùng đứng dậy xá Phật ba xá, và chúng ta để tổ chức để mà dùng trai thọ trai, và ban pháp khí sẽ thượng cúng, và để chúng ta làm tam thời niệm sớm nhé, nè, để cho cái vị nào ở xa có thể về, cho nên chúng ta sẽ làm sớm và nghỉ sớm, nên ráng giữ yên lặng niệm Phật thọ trai, nhé, để có năng lực, có tinh thần mà niệm làm tam thời hệ niệm và A Di Đà Phật. Và chúng ta cùng để mà làm tam thường cúng và A Di Đà Phật.